chuyện này chờ một lát ca sẽ cùng ngươi nói. Tiếp theo Từ Ứng Long rồi hướng Lao Gia Tử nói rằng, Gia Gia, ta nghĩ biết đến cùng ai ở hãm hại chúng ta Từ Gia. Biết rồi lại có thể làm sao, chúng ta là đấu không lại họ. Lao Gia Tử biểu hiện chán trường địa nói rằng, cái kia thêm vào Phương Gia cùng Thái Gia đây. Từ Ứng Long nói, Phương Gia cùng Thái Gia tuy rằng thực lực không yếu, ở quốc nội cũng coi như là cao cấp nhất gia tộc lớn, thế nhưng hai gia tộc này ở thượng tầng vũ lực trên tồn tại ngắn bản, mặc dù là ba nhà chúng ta gộp lại đấu thắng bọn họ. Lão Gia Tử mặc dù có chút kinh ngạc chính mình tôn tử có thể mang Phương Gia cùng Thái Gia lôi kéo đến Từ Gia trên chiến xa, thế nhưng vẫn như cũ cảm thấy thực lực cùng kẻ địch cách biệt rất xa. Vậy nếu như thêm vào Vương Gia đây? Cái kia Vương Gia, Kinh Đô Vương Gia sao? Lão Gia Tử kinh ngạc hỏi. Hừm, chính là Kinh Đô Vương Gia. Lão Gia Tử suy nghĩ một chút nói rằng, Vương Gia ở Kinh Đô năm gia tộc lớn bên trong bài đệ tam, Long Gia mạnh, thế nhưng là không có Quách Gia lợi hại, bọn họ đồng ý giúp chúng ta. Thêm vào Phương Gia cùng Thái Gia, như vậy chúng ta vẫn có sức liều mạng. Thế nhưng chỉ là có cùng kẻ địch của chúng ta chống lại tư cách, thắng bại vẫn là chưa biết. Cái kia Gia Gia hiện tại có thể nói cho ta Từ Gia kẻ địch đến cùng ai đi. Từ Ứng Long trầm giọng nói. Chương 78, nhân vật nguy hiểm. Lão Gia Tử trầm tư nửa ngày nói rằng, các ngươi có từng biết, Hoa Hạ chính đàn tổng cộng có 5 gia tộc lớn. Biết. Vân Gia, Quách Gia, Vương Gia, Long Gia, Thái Gia. Từ Ứng Long hồi đáp. Đây là mấy năm qua xếp hạng, trên thực tế 10 năm trước xếp hạng là Trương Gia, Chu Gia, Hàn Gia, Vân Gia, Vương Gia, Trương Gia là Hoa Hạ đệ nhất chính trị gia tộc, mà chúng ta Từ Gia vẫn luôn là Hàn Gia kiên định người ủng hộ. Lao Tử nói rằng, Hàn Gia ta ngược lại thật ra biết, có người nói trước đây rất mạnh mẽ một gia tộc, thế nhưng không biết nhân tại sao, mấy năm gần đây suy sụp, hiện tại đã trở thành gia tộc nhị lưu, thiếu một chút từ kinh thành trong gia tộc xóa tên. Từ Ứng Long nói, Lão Gia Tử thở dài nói rằng, Ứng Long, ngươi hiện tại cũng coi như là người trong ẩn môn, có một số việc Gia Gia không dối gạt ngươi. Kỳ thực Hàn Gia suy sụp cùng với nhà chúng ta bi kịch kỳ thực đều cùng ẩn môn có quan hệ trực tiếp. Điểm này kỳ thực ta đã đoán được, Gia Gia ngươi hôn mê cũng không phải là bởi vì là trùng phong gây nên, mà là bị người dĩ bí ẩn thủ pháp cắt đứt bộ phận kinh mạch. Có thể sử dụng tiệt mạch tay khẳng định không phải người bình thường, không cần nghĩ cũng biết khẳng định có người trong ẩn môn tham dự chuyện này. Từ Ứng Long nói. Ta liền nói mình làm sao lại đột nhiên trung phong đây, hóa ra là bị người ám hại. Quên đi, kỳ thực ta sớm có linh cảm, bị người ám hại cũng hợp tình hợp lý. Ra ra đi, ngài chỉ là một người bình thường, người trong ẩn môn tại sao muốn ám hại ngài? Từ Ứng Long hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ứng Long, ngươi biết người trong ẩn môn đều là những người nào sao? Biết một ít, đại đa số là trước võ lâm nhân sĩ. Hừng, những người kia có nắm giữ thần diệt sức mạnh, phi diêm tẩu bích không phải việc khó. Vẫn là Hoa Hạ có sức mạnh nhất một đám người. Nay cùng bọn họ ám hại ngài có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Các đời, hiệp dĩ vũ vi phạm lệnh cấm, này đã là chấp chính giả nhất định phải đối mặt một vấn đề khó. Thái tổ khi còn tại thế, không người nào dám đi ra gây sóng gió, những người kia vào lúc đó chân chính làm được quy ẩn. Thế nhưng từ khi Thái tổ chết rồi, những người võ lâm kia sĩ dồn dập xuất thế, kinh thương, chức vị, toàn quân, chính đạo cũng còn tốt. Bận tâm mặt mũi bình thường rất ít làm chuyện thương thiên hại lý. Nhưng mà ẩn môn bên trong nhưng có rất lớn một phần là tà đạo nhân vật, bọn họ có thể không nhiều như vậy bận tâm, giết người phóng hỏa, thủ đoạn tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. HTTP, chọe nụ ạ toài. Cái kia quốc gia không có ai quản sao? Từ Dĩnh nhỏ giọng hỏi. Lúc đó cao tầng liên quan với xử lý như thế nào những người võ lâm này sĩ phân kỳ rất lớn. Một nhóm người cho rằng đối với loại này có nắm giữ vượt xa người thường sức mạnh người phải nghiêm khắc khống chế, thậm chí toàn bộ tiêu diệt. Bởi vì là những người này là xã hội lớn nhất không yên tĩnh nhân tố. Có một nhóm người nhưng là cho rằng muốn cùng những người này tiến hành đàm phán, tốt nhất là có thể làm cho những người này vì quốc gia phục vụ. Từ Ứng Long nói, đổ không bằng sơ, tiêu diệt khẳng định là không thể được, người trong ẩn môn rất nhiều người đều nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, căn bản tiêu diệt không được. Đàm phán đúng là có thể được. Có điều quốc gia đối với những người võ lâm kia sĩ hầu như không có quá to lớn sức khống chế, lâu dài xuống chỉ có thể dung túng những người kia. Ngươi nói rất đúng, lúc đó Trương gia cùng Chu gia kiên trì nghiêm ngặt khống chế võ lâm nhân sĩ, hoặc là thẳng thắn toàn bộ tiêu diệt. Lúc này gặp phải võ lâm nhân sĩ toàn thể phản công, hai gia tộc lớn Lao Gia Tử liên tiếp nổ chết, gia tộc từ từ suy sụp, cuối cùng trở thành mây khói phù vân. Hàn gia nhưng là cho rằng muốn cùng những người võ lâm kia sĩ tiến hành đàm phán. Thế nhưng phải nghiêm khắc khống chế những người võ lâm kia sĩ, vì lẽ đó lúc mới bắt đầu thu được những người võ lâm kia sĩ hoan nghênh, Hàn gia từ xếp hạng thứ 3 gia tộc nhảy một cái trở thành Hoa Hạ đệ nhất chính trị gia tộc. Tiếp theo lão gia tử tiếp tục nói, thế nhưng tiệc vui chóng tàn, lão thủ trưởng đối với những người võ lâm kia sĩ vẫn luôn có mang cảnh giác, kiến nghị quốc gia đối với bọn họ khống chế rất nghiêm ngặt. Nhưng chưa từng nghĩ đến chờ những người võ lâm kia sĩ cấp tốc ngay ở giới chính trị, quân giới cùng với giới kinh doanh đứng vững bước chân, sau khi liền nghị trăm phương ngàn kế thoát khỏi quốc gia khống chế, Hàn gia đứng mũi chịu sào. Gia gia là ý nói ngươi, Hàn gia suy sụp là người trong ẩn môn tạo thành. Hừm, bởi vì là việc quan hệ hết thể ẩn môn, bởi vậy bọn họ vô cùng đồng lòng, không chỉ đồng thời hướng về quốc gia ngành trọng yếu thẩm thấu, đồng thời còn từ đâu chút gia tộc nhị lưu bên trong tìm kiếm phát ngôn viên, Quách gia cùng Long gia chính là bọn họ bồi dưỡng lên. Lại sau đó Hàn gia ở Quách gia cùng với Long gia liên hợp ngăn chặn tổn thất nặng nề, cuối cùng triệt để xuống dốc không thanh, mà chúng ta những này đi theo Hàn phía sau nhà gia tộc nhỏ thành thanh toán mục tiêu, bởi vậy kẻ địch của chúng ta chẳng những có kinh đô Quách, Long hai đại chính trị gia tộc, còn có tuyệt đại đa số võ lâm nhân sĩ. Lao gia tử nói, thì ra là như vậy, không trách liền Hàn gia như vậy chính trị gia tộc thất bại thảm hại, dĩ bọn họ chỉ là một phàm nhân thế gia làm sao có khả năng đấu thắng toàn bộ võ lâm. Cho nên nói, mặc dù là chúng ta liên hợp phương gia, thái gia cùng với vương gia, chỉ là có một kích lực lượng, này còn phải tính cả sau lưng ngươi ẩn môn thế lực, thắng bại vẫn là ngũ ngũ số lượng. Lao gia tử nói, yên tâm đi gia gia, bất kể là ai, chỉ cần chạy tới chúng ta từ gia động thủ, ta liền muốn chặt bọn họ móng vuốt. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng. Ta biết ngươi hiện tại theo sư phụ ngươi học chút bản lĩnh, thế nhưng đám người kia lợi hại lắm, ngươi tuyệt đối không nên kích động. Lão gia tử có chút bận tâm tôn tử kích động bên dưới làm chuyện điên rồ, vội vàng hỏi. Không có chuyện gì ra ra, ta biết đúng mực. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Quốc gia cùng võ lâm nhân sĩ tranh đấu chúng ta vô ý nhúng tay, chúng ta cần phải làm là vì là ba ba báo thù, chính danh, bất kỳ tham dự hãm hại người của Từ gia, mặc kệ là thế tục gia tộc vẫn là người trong ẩn môn, đều phải bị nghiêm trị. Tiếp theo Từ Ứng Long lại nói, ta sẽ trước hết mời Thái gia cùng Phương gia ra tay, để ngài phục hồi nguyên chức, chờ ngài trên tay nắm giữ binh quyền, ta sẽ thay ngài huấn luyện vẫn có thể chống lại người trong ẩn môn siêu cấp chiến đội, đồng thời bắt tay tra ba ba vụ án. Gia gia đã làm khỏi bệnh, phục hồi nguyên chức e sợ không quá dễ dàng. Lão gia tử lo lắng nói rằng, vậy thì muốn xem chúng ta trả cái giá lớn đến đâu. Nắm trong tay của ta một loại siêu cấp đan dược, nó có thể mang một người thân thể trạng thái hồi phục đến 10 năm trước, nói cách khác có thể kéo dài một người 10 năm tuổi thọ. Ta nghĩ không có ai có thể từ chối như vậy, Phương gia không thể, Thái gia không thể, những người khác đồng dạng không thể. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói, thật sự có như vậy đan dược? Lão gia tử kinh ngạc hỏi, đương nhiên là có, Phương gia lão gia tử đã dùng, ta lại đưa cho Thái gia một viên. Không phải vậy ngài dĩ vì là hai nhà bọn họ làm sao sẽ giúp chúng ta. Cái kia vương gia đây, ngươi có phải là đưa cho bọn họ? Cái kia thật không có, ta cứu vương gia lão đại thế tử, đối với bọn họ có ân, lại vì bọn họ tranh thủ đến phương gia chống đỡ, hết thảy vương gia cho ta một hứa hẹn. Từ Ứng Long nói, nhớ kỹ, loại đan dược này sau đó không muốn dễ dàng gặp người, nếu như để người ta biết trong tay ngươi có như vậy đan dược, đây chính là thiên đại tai họa. Lão gia tử nhắc nhở nói. Từ Ứng Long gật gật đầu nói rằng, ngài yên tâm, loại đan dược này ta trong tay mình không phải rất nhiều, chi phí quá đắt giá, một viên đan dược giá vốn liền cần 15 ức hoa hạ tệ, một ít thuốc trên địa cầu đã sắp muốn tuyệt tích. Chiếu ngươi nói như vậy, trong tay chúng ta không phải là không có lá bài tẩy, buổi tối ta cùng Thái Lao nói chuyện, ngươi chờ tin tức của ta là được. Lao gia tử nói, ừm. Đàm luận xong thoại, Từ Ứng Long lại cho lão gia tử điều trị nửa giờ thân thể, trong cơ thể hắn thiếu hụt nguyên khí triệt để bù đắp lại. Buổi tối, lão gia tử ở Từ Ứng Long cùng đi bái phòng Thái gia, một mặt là vì cảm tạ Thái Văn Hùng thời khắc mấu chốt cứu viện, mặt khác nhưng là muốn cùng Thái gia lão gia tử nói chuyện. Làm Thái Văn Hùng nhìn thấy thân thể cường tráng tinh thần sung mãn từ kế nghiệp đứng ở trước mặt hắn thời điểm, cả người ngây người, hắn hoàn toàn không thể tin được người trung niên này là mấy tiếng trước hắn nhìn thấy cái kia triền miên giường bệnh bạn cũ. Thái Văn Hùng cùng lão gia tử trước cùng ở tại Hàn gia lão đại thủ hạ nhậm chức, một là đại đội trưởng, một là trung đội trưởng. Vừa là cấp trên cấp dưới quan hệ, lại là quan hệ rất tốt bạn cũ, cái này cũng là Thái Văn Hùng vì sao ở Thái gia cái khắc môn cực lực phản đối tình huống còn muốn bảo đảm từ kế nghiệp nguyên nhân. Bạn cũ gặp mặt đương nhiên là một trận thổn thức, như vậy trường hợp Từ Ứng Long biết mình không thích hợp ở đây, ở Thái gia cơm nước xong, hắn liền dẫn tiểu muội rời đi Thái gia. Trên đường cho Phương Tiểu Tám gọi điện thoại, để hắn mau mau đến trung tâm thành phố lên đảo phòng cà phê tìm hắn, buổi tối có hoạt động. Nhận được Từ Ứng Long điện thoại sau khi, Phương An lập tức chạy tới. Không tới được cũng không chỉ một mình hắn, mặt sau lại cùng hai chiếc xe. Vừa thấy mặt, Phương An chỉ vào bên cạnh hai cái anh chàng đẹp trai nói rằng, Từ ca, hai vị này đều là ta Thiết Ca môn. Đây là Vân Hải, bí danh Hồ, là Vân gia tam thiếu gia. Vị này chính là Khương Tiểu Bằng, bí danh Đại Bằng, là kinh đô Khương gia đại thiếu. Tiếp theo rồi hướng Vân Hải cùng Khương Tiểu Bằng nói rằng, Hồ, Đại Bằng. Vị này chính là ta thường cùng các ngươi nói đại năng người Từ Ca. Vân Hải cười cợt nói rằng, thường nghe Tiểu An Tử nói tới Từ Ca, lần này có thể coi là nhìn thấy sống được, ha ha ha. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, đừng nghe Tiểu Tử này nói mỏ, cái gì đại năng người, tiểu nhân vật một. Từ Ca khiêm tốn, có thể làm cho bộ công an liệt vào năm cấp A nhân vật nguy hiểm người làm sao khả năng là tiểu nhân vật. Khương Tiểu Bằng trêu tức điệu nói rằng, năm cấp A, nhân vật nguy hiểm. Đại Bằng, ngươi không nói giỡn chứ. Từ Ứng Long là lần đầu tiên nghe nói mình bị bộ công an liệt vào năm cấp A nhân vật nguy hiểm, nhất thời khá có hứng thú nhìn Khương Tiểu Bằng, chờ đợi hắn tiến một bước giải thích. Khương Tiểu Bằng không để bọn họ chờ lâu, cười nói, lão gia tử nhà ta hiện tại muốn nhúng tay vào bộ công an, quang thời gian trước đi bộ bên trong tìm lão gia tử, trùng hợp nhìn thấy hắn cầm một đống tư liệu thở dài thở ngắn, huynh đệ hơn 1000 nhìn lên, khá lắm, túi giấy trên tiêu đại đại 5 cái A, đây chính là hoa hạ bảo mật đẳng cấp cao nhất hồ sơ. Lại nhìn nội dung bên trong, dĩ nhiên là chính là Từ Ca, nhớ tới lão gia tử nguyên nói thì nói thế mù nhìn cái gì, nhớ kỹ, người này nhưng là một nhân vật nguy hiểm. Sau đó thấy hắn trốn xa điểm, càng không nên trêu chọc hắn, không phải vậy ai cũng không giữ được cái mạng nhỏ của ngươi. Ai bi à, Từ Ca ngươi đến cùng phạm vào chuyện gì, lại bị lao ra tử nhà ta như thế đánh giá. Chương 79, tá bãi. Từ Ứng Long làm ra sự tình vẫn đúng là không ít, mặc kệ là tàn sát ngân tòa vẫn là chém giết Hắc Long, những chuyện này đều là ở quốc nội đứng hàng tên vụ án quan trọng, bị bộ công an nhìn chằm chằm đúng là bình thường. Huống chi trong đó liên quan đến Hắc Long bang phi pháp nuôi nhốt người sống. Hái buôn bán thân thể bộ phận như vậy cự án, bộ công an toàn lực điều tra bên dưới há có tra không rõ ràng đạo lý. Thế nhưng Từ Ứng Long cũng biết, bộ công an sở dĩ không có đuổi bắt hắn, một mặt là bởi vì là không có chứng cứ, mặt khác là bởi vì là Từ Ứng Long giết đều là kẻ ác. Cứ việc hầu như hết thảy manh mối đều sẽ hung thủ chỉ về Từ Ứng Long, hắn có động cơ gây án, có gây án năng lực, thế nhưng bọn họ lại phát hiện không được Từ Ứng Long gây án thời gian, đã nắm giữ chứng cứ không cách nào hình thành xiềng xích. Không cách nào xác định làm những này vụ án quan trọng người chính là Từ Ứng Long. Nếu như đổi thành người khác, có thể bộ công an là ngài có thể giết sai sẽ không bỏ qua, trước tiên nắm lên đến lại nói vậy ba mục bên dưới tất có thể nhận tội. Nhưng vấn đề là Từ Ứng Long thân phận đặc thù, cũng không phải bởi vì Từ gia như thế nào, khi đó Từ gia đã ngã, mặc dù là không ngã, bộ công an không sẽ quan tâm một chỗ gia tộc. Bộ công an lo lắng chính là Từ Ứng Long phía sau ẩn môn thế lực, từ hiện hữu chứng cứ đã có thể phán đoán ra. Từ Ứng Long sau lưng có một cái thế lực mạnh mẽ ẩn môn thế lực đang ủng hộ hắn, không phải vậy Hắc Long Bang không thể trong một đêm bị người tàn sát hầu như không còn, liền uy quốc nỉ dạ đều chết rồi mấy cái, Từ Ứng Long một người là làm không được những chuyện này. Chính là bởi vì như vậy, Bộ Công an biết rõ Từ Ứng Long có tội, thế nhưng là bắt hắn không có cách nào. Chỉ có thể hắn xếp vào đẳng cấp cao nhất phần tử nguy hiểm. Thế nhưng những chuyện này Từ Ứng Long nhưng không thể cùng Khương Thiểu Bằng chờ người nói, chỉ có thể cười cợt nói rằng, ta nhưng là thủ pháp công dân, khả năng này đi phạm tội nhi, có thể là bộ công an tính sai chứ. Phương Tiểu cấp 8 người khinh bỉ nhìn một chút Từ Ứng Long, đồng thời giơ lên ngón tay giữa. Bộ công an là ngành gì, làm sao có khả năng sẽ lầm. Bọn họ cũng biết Từ Ứng Long không muốn nói, bởi vậy không có ép hỏi. Từ Ca, ngài vội vội vàng vàng đem ta gọi tới là có hành động gì sao? Phương An xảo diệu rời đi đại gia đề tài. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, ngày hôm nay việc vui liên tục, tâm tình khoái trá. Vì lẽ đó ta dự định mang bọn ngươi đi chơi một chút nhi. Cái kia hóa ra được, sao đi đâu chơi đùa? Phương An cao hứng nói rằng. Nghe nói Quách Vân Long Quách Đại Thiếu mấy ngày nay hận không thể đem ta nuốt lấy, vậy chúng ta ngày hôm nay liền đi Quách Đại Thiếu trên địa bàn vui đùa một chút nhi. Từ Ứng Long cười lạnh nói. Phương An cười khổ nói, Từ Ca, xem ngài vẻ mặt này căn bản không phải đi chơi đùa, này hoàn toàn là một bộ tạp bãi dáng vẻ ngươi. Vậy ngươi có muốn hay không tạp Quách ra bãi? Từ Ứng Long hỏi ngược lại. Muốn. Này không phải kết liêu à? Phía trước dẫn đường. Từ Ứng Long cười nói. Quách ra bãi cũng không ít, khách sạn, thương trường, hộp đêm, cờ tờ vờ, liên quan đến mấy chục ngành nghề, Từ Ca muốn đi nơi nào? Phương An nói. Có hay không sòng bạc, chỗ kia tể người tốc độ nhanh nhất, hiểu rõ nhất. Từ Ứng Long suy nghĩ một chút nói rằng. Sòng bạc, đương nhiên là có, hơn nữa cách nơi này không xa. Lần này nói chuyện chính là Vân Hải. Nhìn thấy Vân Hải nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt. Từ Ứng Long liền này đạo đứa nhỏ này ở đối với nơi đó oán niệm rất sâu, nên có một đoạn rất không vui hồi ức. Làm sao, ở nơi đó bị hãm hại? Từ Ứng Long cười hỏi. Đâu chỉ là bị hãm hại, quả thực là khanh lớn hơn. Lần trước cùng Quách Vân Long tên khốn kia ở nơi nào đánh cược một hồi, thua hơn 80 triệu, còn đem gia tộc giao cho ta quản lý một công ty nhỏ cho thua, trở lại thiếu một chút để ông nội ta đánh gãy chân, khỏi nói nhiều thảm. Vân Hải cười khổ nói. Không sao, hướng về phía ngươi là Phương Tiểu Tám anh em thân thiết, Kim Thiên ca ca ta thế ngươi cẩn thận xả giận. Từ Ứng Long cười nói. Một nhóm 5 người ở Vân Hải dẫn dắt đi, đi xe đi tới Quách gia bãi. Vân Long hộp đêm, nguyên lai cũng không giống như gọi danh tự này, có người nói đây là Quách gia lão gia tử cho thương yêu nhất tiểu tôn tử 18 tuổi lễ thành nhân vật, Quách Vân Long tiếp nhận sau khi liền đổi thành hiện tại Vân Long hộp đêm. Ở Vân Hải dẫn dắt đi, Từ Ứng Long chờ người rất thuận lợi liền đến Vân Long hộp đêm tầng 5 đánh cửa tính, nơi này trang sức vô cùng xa hoa, chơi người đương nhiên không ít, vừa ở vào cửa Từ Ứng Long liền nhìn thấy mấy chục trên chiếu bạc mỗi một cái đều bu đầy người. Có thể thấy được nơi này chuyện làm ăn cỡ nào nóng nảy. Quách Vân Long xe nhẹ chạy đường quen ở trước sân khấu hối đoái 1 triệu thẻ đánh bạc, hắn cùng Phương An cùng với Khương Thiểu Bằng mỗi người cầm 10 vạn, còn lại đưa hết cho Từ Ứng Long, nói rằng, Từ ca, những này ngươi trước tiên cầm chơi đùa, không đủ ta lại đi đoái. Từ Ứng Long cười nói, chúng ta là đến thắng tiền, đầy đủ. Từ bên trong lấy ra 200 ngàn cho Từ Dĩnh, dặn dò, Dĩnh Nhi, những chủ mã này ngươi cầm, muốn chơi đùa cái gì liền chơi cái gì. Ca. Ta sẽ không chơi đùa, ta nghĩ theo ngươi, Nhược Hy tỷ tỷ nói ngươi môn đánh bạc rất cao minh, ta nghĩ mở mang. Từ Dĩnh nói, vậy cũng tốt. Mấy người đừng đi đừng nói, sau đó ở một cái to lớn đĩa quay trước đường lại. Đĩa quay có 5, 6 cái tờ lễ ở áp chú, kim ngạch cũng không lớn, đều là mấy trăm áp, thắng thua không phải rất lớn. Vân Hải nhìn thấy Từ Ứng Long tựa hồ đối với luân bàn rất có hứng thú, cười nói, đây là hạnh phúc đại đĩa quay, mỹ thức chơi đùa pháp. Tổng cộng có 38 số lượng tự, bao quát 1 đến số 36, không hảo cùng với không không hảo, do trang trách nhiệm trách ở chuyển động luân bàn một bên đánh châu, sau đó hạt châu rơi vào nên cách con số chính là đoạt giải dãy số. Luân trên khay con số sẽ dĩ hồng, hắc hai màu khoảng cách, nhưng con số sắp xếp cũng không phải là trình tự mà tới. Trò chơi này Từ Ứng Long vẫn đúng là không chơi đùa, có điều mắt lạnh nhìn những người khác chơi mấy phút, Từ Ứng Long đại thể biết rõ loại trò chơi này chơi pháp. Luân bàn tập trung phương thức có áp hưng hắc, to nhỏ, đan song cùng với đơn độc một con số, thông thường vì là đánh châu một khắc trước hết hạn tập trung, áp hưng hắc, đan song, to nhỏ đều là bồi suất 1-1, áp con số bồi suất cao nhất, vì là 1 giờ 38 phút. Thấy rõ sau khi, Từ Ứng Long đưa tay trên 700 ngàn thẻ đánh bạc đi trên chiếu bạc ném một cái, nói rằng, toàn bộ áp ở số 8 tiến lên. Chia bài là cái hơn 30 tuổi nam tử, ở song bạc trà trộn hơn 10 năm, ném đi trăm vạn thậm chí ngàn vạn phú hào hắn không phải chưa từng thấy. Thế nhưng cầm trong tay hết thẻ thẻ đánh bạc gáp ở một con số trên đánh cược khách vẫn đúng là không nhiều, bởi vì là hầu như tất cả mọi người biết, đĩa quay loại trò chơi này chủ yếu là áp hưng hắc, đan song, to nhỏ, áp con số xác suất thực sự quá nhỏ, cùng đổ xuống sông xuống biển hầu như không khác nhau gì cả. Loại này áp chú phương thức tuy rằng hiếm thấy, nhưng không phải là không có, kinh ngạc nhìn Từ Ứng Long một chút, liền Từ Ứng Long thẻ đánh bạc đẩy lên tương ứng áp chú khu. Xem đánh cược khách môn áp đến gần đủ rồi, chia bài lớn tiếng nhắc nhở. Mua định rời tay, mua định rời tay. Tiếng chuông reo lên, chia bài ấn xuống chuyển động nút bấm. Đĩa quay cao tốc chuyển động, mấy chục giây qua đi đĩa quay bắt đầu giảm tốc độ. Ngày hôm nay Từ Ứng Long mục đích chính là đến tạp bãi, vì lẽ đó hắn không dự định lưu thủ, linh lực nhẹ xuất, đĩa quay lại như là bị người dẫm chậm phanh lại như thế, tốc độ rất nhanh sẽ biến rất chậm, làm chuyển tới con số 8 ô vuông trên thì triệt để bất động. Hoa! Thật sự áp trong đó rồi ba. Con bà nó, vẫn may quá tốt rồi. 700 ngàn lập tức kiếm lời 26.600.000 ba. Làm đĩa quay ngừng chuyển động sau đó, trên chiếu bạc hết thảy đánh cược khách đều kinh ngạc đến ngây người, chia bài kinh ngạc đến ngây người, Từ Dĩnh cùng Phương Tiểu Tám mấy người cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Từ Ứng Long dĩ nhiên thật sự áp chúng rồi, 38 lần bồi suất, ngẫm lại liền cảm thấy điên cuồng. Hiện tại tâm tình bết bát nhất coi như chúc cái này chiếu bạc chia bài. Dựa theo đĩa quay tốc độ, căn bản là không thể nhanh như vậy liền dừng lại. Huống hồ hắn vẫn dùng trên tay loại nhỏ hộp điều khiển TV đang thao túng, chính là vì để tránh cho xuất hiện tình huống như thế. Nhưng mà kết quả vẫn là như vậy gay go, đĩa quay gắt gao hình ảnh ngắt quãng ở con số 8 mặt trên, mặc cho hắn làm sao theo, đệ ra tốc nút bấm đều không làm nên chuyện gì. Song bạc thua tiền là chuyện thường, bình thường sẽ không truy cứu chia bài trách nhiệm, thế nhưng một lần thua trận hơn 20 triệu liền không giống, chia bài muốn gánh chịu trực tiếp trách nhiệm. Mà trách nhiệm như vậy tuyệt đối không phải hắn một nho nhỏ phòng khách chia bài có thể gánh chịu lên. Nghĩ tới đây, chia bài trên gáy mồ hôi hột từng viên lớn đi xuống, cả người sắc mặt cũng biến thành tức là trắng bệnh. Nhìn thấy chia bài ngây ngốc dáng vẻ, Từ Ứng Long một trận cười gằn, vừa nãy chia bài mờ ám hắn đã sớm tất cả nhìn ở trong mắt, thế nhưng hắn nhưng không có nói toạc, ở linh lực trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là con cọp giấy. Ha, 26.600.000, ta đều cho ngươi toán tốt rồi, có thể cho hối đoái sao? Từ Ứng Long trêu tức mà nhìn chia bài. Trước tiên, tiên sinh, xin chờ một chút, ngài ngạch trọng đại, ta cần hướng về quản lý báo cáo. Chia bài run rẩy nói rằng, có thể, cho ngươi 3 phút. Từ Ứng Long khinh thường nói. Chia bài theo, đè vang lên trên chiếu bạc dưới góc trái một nút màu đỏ, sau đó bắt đầu cho những người khác tiến hành bồi phó. Rất nhanh một bụng phệ người trung niên mang theo hai cái Âu phục dày da đại hán vội vội vàng vàng đi tới, nhìn thấy chia bài sau trầm giọng hỏi, tiểu nô, xảy ra chuyện gì? Hoàng quản lý, vị tiên sinh này vừa áp chúng rồi 38 lần bồi suất. Chia bài túi đầu nói rằng, áp chúng rồi vậy ngươi liền cho người ta trả tiền mặt thẻ đánh bạc là được, gọi ta quá tới làm chi? Hoàng quản lý tức giận hỏi. Hoàng quản lý, vị tiên sinh này giam giữ 700 ngàn, chúng ta muốn bồi 26.600 ngàn, ta không làm chủ được. Chia bài nơm nớp lo sợ địa nói rằng. Bao nhiêu? 26 triệu. Ngươi muốn cho ông chủ lớn giết ngươi sao? Hoàng quản lý tức giận nảy sinh địa nói rằng. Hoàng quản lý. Ta. Này, ra không thời gian cùng các ngươi cãi cọ, 26.600 ngàn, các ngươi đến cùng bồi không bồi? Từ Ứng Long lớn tiếng hỏi. Hoàng quản lý sắc mặt thanh lúc thì đỏ một trận, cuối cùng khẽ cắn răng nói rằng, bồi, đương nhiên bồi. Chúng ta mở sòng bạc làm sao sợ khách mời thắng tiền, tiểu nô, bồi mã. Bắt được 26.600 ngàn thẻ đánh bạc, Từ Ứng Long cũng không có đi, mà là hết thẻ đánh bạc đều phóng tới trên chiếu bạc, nói rằng, tiếp tục các tám. Chương 80, ngươi thua rồi. Cái gì gọi là đánh cược, cái này kêu là đánh cược, 26.600 ngàn điểm tốt thêm vào 700 ngàn tiền vốn, tổng cộng là 27.300 ngàn. Này nếu như áp chúng rồi nhưng dù là hơn 10 cái ước tiền lãi. Hoàng quản lý ở sòng bạc ít nhiều năm như vậy, làm sao không nhìn ra Từ Ứng Long mục đích, cái tên này căn bản là không phải tới chơi nhi, mà là đến tạp bãi. Đối với sòng bạc mà nói, tạp bãi có hai loại phương thức, một loại là dứt khoát tạp, rồi cùng bang phái tranh địa bàn như thế, tên to sắc từng người xoắn suýt một đám tử người, xem quả đấm của người nào lớn, thua một phương lui ra. Loại này tạp bãi phương thức ở địa phương nhỏ bình thường dễ dàng phát sinh. Ở kinh đô chuyện như vậy căn bản sẽ không xuất hiện, bởi vì là kinh đô mỗi một cái bãi đều có chính mình hậu trường, bình thường lưu manh căn bản là không dám đánh những này sòng bạc chú ý, đại gia mặc dù có tranh đấu sẽ không dùng loại này thấp kém phương thức quyết đấu. Loại thứ hai tạp bãi phương thức chính là khiêu chiến, thuộc xưng đá quán. Đá quán có thể không được, so với loại thứ nhất phải có kỹ thuật hàm lượng. Sòng bạc nếu như bị đá quán vậy cũng là đại sự, có lúc một lần đá quán có thể để cho một nhà chuyện làm ăn náo nhiệt sòng bạc trực tiếp đóng cửa. Vì lẽ đó chỉ cần là mở sòng bạc đều sẽ tìm mấy cái cao thủ cờ bạc tọa chấn. Từ tình hình dưới mắt đến xem, Hoàng quản lý biết ngày hôm nay này mấy người trẻ tuổi khẳng định là đến đá quán, mặc dù là lại không đem tiền làm tiền công tử bột sẽ không tùy tùy tiện tiện ở một con số trên áp hơn 20 triệu, chứ không phải người ta vừa bắt đầu liền có lòng tin được kết xù bồi phó. Đừng xem này mấy người trẻ tuổi một mặt vô hại dáng vẻ, trong đó khẳng định có một cao thủ cờ bạc. Nhìn kỹ. Hoàng quản lý liền phát hiện Từ Ứng Long phía sau Vân Hải cùng Phương An. Lần này Hoàng quản lý càng có lý do tin tưởng Từ Ứng Long là tới quấy rối. Liên quan với Quách Đại Thiếu cùng Vân Tam Thiếu trong lúc đó tranh đấu, Hoàng quản lý biết quá tường tận, lần trước Vân Tam Thiếu còn ở trong bãi thua tốt ra mấy chục triệu, thậm chí còn đem mình danh nghĩa một công ty nhỏ bãi bởi Quách Đại Thiếu, Vân Tam Thiếu thật là có lý do tìm người tìm đến bề bãi. Hoàng quản lý người tuy rằng mập, thế nhưng làm việc trình độ nhưng không thấp, hắn không có xem Từ Ứng Long. Mà là hướng về Vân Hải ôm quyền nói, Vân Thiếu Quang Lâm chúng ta bãi tại sao không nói một tiếng, không có từ xa tiếp đón a? Dễ bàn, Hoàng quản lý, ngươi vẫn là xem chuyện trước mắt xử lý như thế nào đi, người ta còn chờ ngươi đáp lời đây. Vân Hải cười lạnh nói, Hoàng quản lý không hàm hồ, cười nói, nếu vị huynh đệ này có ý định thi giáo một hồi chúng ta bãi chia bài môn trình độ, chúng ta làm sao có thể để hắn thất vọng. Tiểu Phùng, ngươi đi đem Lý Lao mời tới. Liền nói có vị tiểu huynh đệ muốn cùng hắn đánh cược một hồi. Từ Ứng Long khinh thường nói, ngươi vẫn là trước tiên cho Quách Vân Long gọi điện thoại đi, phải biết có một số việc ngươi người quản lý này là không làm chủ được. Ha ha! Tiểu huynh đệ nói giỡn, không cần nói chỉ là mấy chục triệu thắng thua, coi như là mấy trăm triệu vài tỷ ta hoàng mẫu người có thể làm chủ. Hoàng quản lý cười lớn nói, ha ha! Việc quan hệ hộp đêm này xuống còn, tương tất chính ngươi không làm chủ được đi, vẫn để cho Quách Vân Long tự để đi. Liên nói cùng hắn ở tướng quân lĩnh đồng thời tiêu xe Từ Ứng Long muốn hắn. Từ Ứng Long cười lạnh nói. Hoàng quản lý ngẩn ngơ, nghe lời này người ta là hướng về phía Quách đại thiếu đến, lại nghe người ta ý tứ không phải là vì làm ít tiền liền đi, mà là muốn trực tiếp một đêm này trực tiếp giết chết. Lại liên tưởng đến Quách Vân Long quang thời gian trước ở tướng quân lĩnh tiêu xe bị thương sự tình, hoàng quản lý biết mình lần này thật sự có khả năng không làm chủ được. Làm vừa không tệ mạnh, cùng Từ Ứng Long chờ người nói một tiếng xin lỗi sau khi, liền vội vội vàng vàng chuyển tới hậu trường cho Quách Vân Long gọi điện thoại đi tới. Quá mấy phút, hoàng quản lý lại trở về, để Từ Ứng Long chờ người chờ một chút, Quách đại thiếu lập tức tới ngay. Ở Quách Vân Long đến trước, một hơn 60 tuổi hói đầu ông lão ở mọi người chen chúc bên dưới đi tới phòng khách. Nhìn thấy ông lão trong nháy mắt, Vân Hải sắc mặt lúng túng địa đối với Từ Ứng Long nhỏ giọng nói rằng, Từ ca, tuyệt đối không nên coi khinh ông lão này, cái tên này là Quách Vân Long thủ hạ môn đánh bạc cao thủ lợi hại nhất, có người nói trước vẫn ở Hương Giang hỗn, môn đánh bạc xuất thần nhập hóa, lần trước ta chính là bại bởi ông lão này. Các ngươi lần trước đánh cược cái gì? Từ Ứng Long hỏi. Là đĩa quay, áp đan xong, ta liên tục giam giữ 30 đem đan, không có một cái áp bên trong, đúng là quái đản. Nhớ tới ngày đó không vui trải qua, Vân Hải liền giận không chỗ phát tiết. Yên tâm đi. Ông lão này thắng không được ta. Từ Ứng Long tự tin nói. Từ Ứng Long khinh thường nhìn một chút ông lão này, trên người không có chân khí gọn sóng, người bình thường một. Liên Phạm Hồng Cửu như vậy thành danh đã lâu lão vua cờ bạc đều thua ở thủ hạ mình, người này có thể lật lên cái gì lãng. Lại qua mấy phút, trên người còn bao bọc băng vải Quách Vân Long vội vã mà tới rồi, nhìn thấy Từ Ứng Long đầu tiên nhìn, Quách Vân Long nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, tiểu tử, đúng là ngươi. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, rất khỏe mạnh. Từ Ứng Long nhàn nhạt cười nói, Quách Vân Long, nghe nói ngươi mấy ngày nay đang điên cuồng tìm ta, vì không đem ngươi khí ra bệnh, ra ngày hôm nay chủ động đưa tới cửa, nhìn ngươi có thủ đoạn gì. Quách Vân Long nói một cách lạnh lùng, rất tốt. Nghe lão hoàng nói các ngươi là đến đa quán, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Tiếp theo Quách Vân Long nhìn một chút Vân Hải, khinh thường nói, Vân Tam, ngươi cho rằng cùng này mấy cái rác rưởi hôn cùng nhau liền có thể tìm về bãi, hừ. Rửa sạch cái mông chờ lão gia tử nhà ngươi đánh đi. Quách Vân Long, lão gia tử nhà ta đánh không đánh ta còn chưa chắc chắn, thế nhưng ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ xui xẻo. Chính là không biết đem hộp đêm này thua lão gia tử nhà ngươi có thể hay không đánh ngươi. Vân Hải không chút nào yếu thế địa nói rằng, muốn cướp ta bãi vậy thì xem các ngươi có bản lãnh này hay không, Lý Lão, đón lấy xem ngươi. Quách Vân Long nói, một bên ông lão kia trầm giọng nói rằng, yên tâm đi quá ít, mấy cái tiểu cá trạch, phiên không là cái gì sóng lớn. Đối với loại này cuồng ngạo gia hỏa Từ Ứng Long xưa nay đều không muốn nói hơn một câu, chỉ vào trên bàn 27.300.000 thẻ đánh bạc nói rằng, phí lời thật nhiều, đây là gia vừa nay áp chú, 27.300.000, con số 8, dám tiếp sao? Quách Vân Long nói một cách lạnh lùng, có cái gì không dám nhận, nếu ngươi muốn cho bổn thiếu gia đưa tiền, bổn thiếu gia sẽ tắc thành ngươi. Nghe Quách Vân Long đã đỡ lấy mâm, cái kia bị gọi là Lý Lão ông lão cũng không nói nhiều, trực tiếp theo, đè vang lên bên cạnh tiếng chuông. Tiếng chuông reo lên chính là mua định rời tay, không thể lại xuống chú. Tiếp theo ông lão lại theo, đè vang lên bắt đầu nút bấm, đĩa quay bắt đầu điên cuồng chuyển động. Xoay chuyển mười mấy quyển sau khi, đĩa quay bắt đầu giảm tốc độ. Cao tốc, đều tốc, tốc độ thấp. Cực thấp tốc, làm kim chỉ nam dĩ tốc độ thật chậm chậm rãi chỉ về 8 thời điểm, vẫn nhìn chằm chằm đĩa quay Lý Lao đầu đột nhiên nhắm hai mắt lại. Tiếp theo nguyên bản nối nghiệp không còn chút sức lực nào đĩa quay lại nhẹ nhàng về phía trước trượt một tiểu, cuối cùng kim chỉ nam hình ảnh ngắt quãng ở con số 9 mặt trên. Chờ kim chỉ nam triệt để dừng lại sau khi, Quách Vân Long ha ha cười nói, liền điểm ấy trình độ còn muốn tạp ta Quách Vân Long bãi, các ngươi thật sự không phải đến cho đại gia giảng chuyện cười. Thua. Phương An chờ người không nghĩ tới Từ Ứng Long lần này dĩ nhiên thua, đều trợn to hai mắt nhìn Từ Ứng Long. Chỉ thấy Từ Ứng Long mặt không hề cảm xúc mà nhìn cái kia lao đầu trọc, không nói một lời. Từ Ứng Long không nghĩ tới chính mình lần này thất bại, hắn rõ ràng dùng khống chế linh lực rất tinh chuẩn, kim chỉ nam nhất định sẽ đứng ở con số 8 mặt trên. Nhưng mà mới vừa ở một giây sau cùng, cái kia lão gia hỏa trên người dĩ nhiên bùng nổ ra một đạo lực lượng tinh thần, đĩa quay nhẹ nhàng đẩy một cái, hắn do bất cẩn bị người xếp đặt một đạo. Cảm ứng một hồi, lão già này lực lượng tinh thần cường đại dị thường, là người bình thường gấp 10 lần trở lên. Lực lượng tinh thần là một loại rất sức mạnh kỳ diệu, làm lực lượng tinh thần mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời điểm là có thể hình thành thần thức. Không trách dám ở kinh đô làm cho người ta chấn bãi, có chút tài năng. Từ Ứng Long cười lạnh, ông lão này lực lượng tinh thần tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nhìn dáng vẻ nhưng không hiểu tu luyện. Cứ việc có thể dựa vào bản thân tìm tòi vận dụng lực lượng tinh thần, đối phó người bình thường đầy đủ. Thế nhưng đối phó hắn nhưng kém xa. Vừa nay chính mình là bất cần rồi, sẽ không nếu có lần sau nữa. Từ Ứng Long móc ra một tấm thẻ ngân hàng, ném cho Phương An, nói rằng, mật mã 6 cái 8, đoái một ước thẻ đánh bạc lại đây. Rất nhanh Phương An bưng một cái khay trở về, mặt trên là một loa màu đen thủy tinh thẻ đánh bạc, mỗi cái mặt trán đều là 1 triệu. Từ Ứng Long hết thẻ đánh bạc đều lần thứ 2 đẩy lên con số 8 mặt trên, nói một cách lạnh lùng, một ước. Còn áp 8. Không biết Quách Đại Thiếu có dám hay không tiếp bàn. Có người cho đưa tiền, có cái gì không dám nhận. Lý Lão, bắt đầu đi. Quách Vân Long ha ha cười nói. Chấm đã. Từ Ứng Long đúng lúc kêu ngừng. Làm sao, đúng. Quách Vân Long cười to nói. Ta là sợ ngươi thua rồi bồi không trả nổi, ta áp một cái ức, bồi suất 38 lần. Nếu như thắng ngươi liền muốn bồi phó 38 ức, không biết Quách Đại Thiếu có thể cầm được ra 38 ức sao. Từ Ứng Long một bộ ta sợ ngươi quỵt nợ vẻ mặt. Ta Quách Vân Long là quỵt nợ người sao, bằng ta Quách gia tên tuổi còn không đáng 38 ức. Ở trong mắt ta vẫn đúng là không đáng, Quách gia tên tuổi cùng ngươi Quách người của đại thiếu phẩm như thế, nát ấu. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng. Ngươi dám sỉ nhục chúng ta Quách gia, ngươi muốn chết. Từ Ứng Long khinh thường nói, không muốn léo nha léo nhéo, có thể cầm được ra 38 ức sao, không bỏ ra nổi liền lập tức cút đi. Được. Không phải là 38 ức sao, Lão Hoàng, chương mục còn có bao nhiêu tiền? Hoàng quản lý vội vàng trả lời, còn có 20 ức. Đã nghe chưa, chương mục có 20 ức tiền mặt, hộp đêm này quyền tài sản ở ta danh nghĩa, chỉnh đống nhà lớn kể cả phụ thuộc sản nghiệp giá trị 20 ức khoảng chừng, trái phải, tạm thời định giá 18 ức, ngươi nếu như thắng liền toàn lấy đi. Quách Vân Long giọng căm hận nói rằng, rất tốt, nghĩ hợp đồng đi. Từ Ứng Long nói, ở song bạc chính là không bao giờ thiếu luật sư, mỗi ngày đều sẽ có không ít người thua táng ra bại sản, cần dùng sản nghiệp đặt cọc. Vì lẽ đó sòng bạc đều sẽ dự bị vài tên có tiếng luật sư. Hợp đồng rất nhanh sẽ nghĩ tốt rồi, xác định không có sai sót sau, đánh cuộc bắt đầu. Giống nhau trước như vậy, Hưởng Linh, ấn xuống chốt khởi động, đĩa quay bắt đầu chuyển động. Lần này Từ Ứng Long không có bất cẩn, khẩn nhìn chằm chằm họ Lý ông lão, để ngừa hắn dở lại trò cũ. Quả nhiên, làm kim chỉ nam sắp đỉnh đến 8 hào mặt trên thì, ông lão kia lần thứ 2 nỗ lực dùng lực lượng tinh thần thúc đẩy đĩa quay. Từ Ứng Long trong lòng cười gằn, chờ chính là ngươi. Ở lực lượng tinh thần của hắn nhập vào cơ thể mà ra trong nháy mắt, Từ Ứng Long trong mắt tránh ra một đạo hàn quang, thần thức ngưng tụ thành một thanh trong suốt trường kiếm, mạnh mẽ hướng về Lý Lao Đầu lực lượng tinh thần chém tới. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, không có hoa lệ va chạm. Chỉ nghe Lý Lao Đầu phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã về đằng sau. Từ Ứng Long biết lão giả này xem như là xong, liền lực lượng tinh thần là món đồ gì đều không biết rõ liền liên tiếp sử dụng, đúng là muốn chết. Có lần này, ông lão này mặc dù không chết cũng sẽ tinh thần thất thường. Từ Ứng Long không hối hận đối với hắn xuống tay ác độc, lão già này hoàn toàn là tự làm tự chịu, dựa vào tinh thần lực của mình khác hẳn với người thường, không biết giúp đỡ Quách Vân Long hãm hại bao nhiêu người, hại bao nhiêu người táng ra bại sản. Xem không thấy hôn mê ông lão, Từ Ứng Long chỉ vào đã hình ảnh ngắt quãng ở con số 8 mặt trên đĩa quay, nhìn chằm chằm Quách Vân Long nói, ngươi thua rồi. Chương 81, dẫn xà xuất động. Quách Vân Long sắc mặt tái nhợt mà nhìn đĩa quay trên hình ảnh ngắt quãng kim chỉ nam, cái kia đẩy kim chỉ nam lại như trường kiếm như thế cắm vào trong lòng hắn, rất đau rất đau. Đây chính là 38 ức a, không phải 38 vạn, không phải 3800 ngàn, đầy đủ 38 ức a. Quách gia tuy rằng có tiền, nhưng này không phải hắn tiền. Quách gia con cháu đông đảo, đời thứ 3 có tới 7, 8 cái đàn ông, cô gái có 4, 5 cái, mắt thấy chủ nhà họ Quách vị trí không phải 1-2. Quách Vân Long tuy rằng được lao ra tử sủng ái, nhưng đó là bởi vì hắn là trong nhà ít nhất đệ tử đời 3, từ xưa lão nhân yêu trẻ nhỏ, đây là thiên cổ bất biến đạo lý, cũng không thể nói rõ Quách Vân Long có thể trở thành là Quách gia người thừa kế. Vừa vặn ngược lại, từ trên xuống dưới nhà họ Quách đối với Quách Vân Long cái nhìn đều rất nhất trí, đó chính là hắn chỉ có thể làm một gia tộc dưới cánh chim con ông cháu cha, khoái khoái lạc lạc sống hết đời là được, cái khác hy vọng đại gia áp căn bản không hề hy vọng. Quách Vân Long hiển nhiên là biết điểm này. Vì lẽ đó ỷ vào lao ra tử sủng ái chung quanh lâu tiền, thậm chí còn Vân Long hộp đêm cái này tụ bảo buồn cướp được tay, vì là chính là sau này có thể làm một kẻ có tiền hoa tùy tiện hoa gạo trùng. Có thể nói, Vân Long hộp đêm không chỉ đây là hắn duy nhất có thể lấy ra được tài sản, khiến cho hắn được tối kiếm tiền tài sản. Hiện tại hắn dĩ nhiên đem nó thua, không chỉ sản nghiệp thua, còn trong sổ sách trên 20 ức tài chính cũng đều thua. Quách Vân Long đã tưởng tượng đến lao ra tử biết sau chuyện này tình cảnh, tuy rằng sẽ không hắn đánh chết. Thế nhưng cực kỳ đánh một trận không thể tránh được, thậm chí đá ra gia tộc có thể. Quách Đại Thiếu, xin mời, nơi này đã không có việc của ngươi. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng. Khốn nạn! Cướp tài sản sự nghiệp của ta, ngươi muốn chết, người đến cho ta đánh. Đánh chết coi như ta. Quách Vân Long điên cuồng hô. Quách Vân Long đã không lo được nhiều như vậy, hiện tại quan trọng nhất chính là đem hợp đồng đoạt lại, còn chuyện còn lại giao cho lão gia tử là được, chỉ cần sản nghiệp không ném, cái khác đều tốt nói. Theo Quách Vân Long mệnh lệnh, song bạc mấy chục cầm trong tay dao côn ống tuyếp lưu manh nhằm phía Từ Ứng Long chờ người. Trong song bạc nuôi nốt tay chân là chuyện thường xảy ra, Từ Ứng Long đã sớm đề phòng. Ở Quách Vân Long phát ra mệnh lệnh cũng trong lúc đó, Từ Ứng Long quay về phía sau Phương An nói rằng, bảo vệ tốt Tiểu Dĩnh, những người khác giao cho ta xử lý. Ca, ngươi cẩn thận a. Từ Dĩnh quan tâm điệu nói rằng, yên tâm đi. Những này gà đất chó sành còn không làm khó được ngươi ca. Từ Ứng Long tự tin nói. Nói xong Từ Ứng Long nhanh chân tiến lên, quay về những kia tay chân tiến lên nên tiếp. Hai tay nắm tay, Từ Ứng Long điều vận toàn thân linh lực. Nắm đấm chỉ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Song bạc tay chân tuy nhiều, đều là một ít không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện lưu manh, dũng khí có thừa thực lực không đủ, khả năng này là Từ Ứng Long đối thủ. Rất nhanh hơn 30 tay chân liền đều bị Từ Ứng Long đánh ngã, dĩ Từ Ứng Long làm trung tâm, mấy chục tay chân bị đá đâu đâu cũng có, xa nhất dĩ nhiên khoảng cách hắn đầy đủ hơn 20 mét. Thật không biết tên kia lúc đó đã trúng nhiều tầng một góc. Song bạc phòng khách khắp nơi bừa bộn, không ít chiếu bạc bị đánh cho chia năm xẻ bảy, thẻ đánh bạc bài vứt đâu đâu cũng có. Quách Vân Long kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới Từ Ứng Long như thế biết đánh nhau, những người kia có thể đều là hắn tỉ mỉ thu thập kẻ liều mạng, mỗi người trong tay đều có ít nhất một cái mạng, trước cũng không có thiếu người ở trong bãi gây sự, nhưng đều bị những người này bãi bình, xưa nay chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất, không nghĩ tới lần này lại bị một người tất cả đều thu thập. Nhìn nhanh chân đi hướng về hắn Từ Ứng Long, Quách Vân Long cả người run rẩy. Quá ác, hắn biết Quách gia tên tuổi đối với người khác mà nói có thể có một chút lực uy hiếp, thế nhưng là ảnh hưởng chút nào không được tên trước mắt này. Hắn hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, muốn sớm biết sẽ chọc cho trên tên sát tinh này, đánh chết hắn sẽ không cùng Từ Ứng Long kết thủ. Từ Ứng Long chân phải một đá, chuẩn bị Từ Ứng Long đá ngã, đột nhiên từ Quách Vân Long bên người rết ra một người, vung quyền thẳng đến Từ Ứng Long môn. Cú đấm này nhanh dường như sét đánh. Từng kia áp bức tính sức mạnh từ đối diện truyền đến. Chân khí. Cao thủ. Từ Ứng Long vội vàng thu chân, sau đó hướng về một bên tránh đi. Né tránh cú đấm này sau, Từ Ứng Long định nhãn vừa nhìn, phát hiện Quách Vân Long bên người đột nhiên thêm ra một hơn 40 tuổi người trung niên. Người này trang điểm cùng người thường không khác, chỉ là trên chân ăn mặc một đôi hắc mặt dày vải, hiện ra có chút quê mùa của mình. Cứ việc có chút thổ khí, thế nhưng khí thế trên người nhưng không nhỏ. Đây là một đồ cẩu càng mạnh mẽ địa cầu võ giả. Nhưng xem cái kia phình thái dương huyệt liền biết người trung niên này thực lực không thể khinh thường. Liên quan với võ giả tu luyện đẳng cấp Từ Ứng Long cũng biết một ít, hưởng cốt, minh kính, ám kình, tiên thiên, ở đi trên liền vượt qua võ giả phạm chủ, được gọi là võ giả cấp thần. Người trung niên này khí thế đồ cầu mạnh, thế nhưng là không có tiên thiên võ giả loại kia tính tuyệt đối áp bức, vì lẽ đó thực lực nên xen vào ám kình hậu kỳ đến ám kình đại viên mãn trong lúc đó. Đối với người trung niên thực lực làm ra phán đoán sau khi Từ Ứng Long ám thầm thở phào nhẹ nhõm, ám kình đại viên mãn trên địa cầu xác thực được cho là cao thủ, thế nhưng ở Dược Vương tinh trên chính là cái cặn bã, bởi sức mạnh cấp độ trên sai biệt, liền luyện thể cảnh 5 trùng tu sĩ cũng không sánh nổi, nhiều nhất cùng Từ Ứng Long cái này luyện thể cảnh 4 trùng tiểu đi tương đương. Đồng thời Từ Ứng Long hành biết kế hoạch của chính mình thành công, nói thật, Quách Vân Long một công tử bột còn không đáng Từ Ứng Long hưng sư động chúng hết sức nhằm vào. Hắn sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là hướng về phía Quách gia phía sau lánh đời môn phái đi. Biết được Từ gia bi kịch là Quách gia cầm đầu mấy gia tộc lớn cùng với người trong ẩn môn tạo thành sau khi, Từ Ứng Long liền biết từ dưới lên báo thủ phương pháp không thể làm, mặc dù là những kia hãm hại Từ gia khốn nạn tất cả đều nắm lên đến, không thể cho Quách gia tạo thành tổn thất quá lớn, những người kia có điều là Quách gia chó săn mà thôi, bất cứ lúc nào có thể bị Quách gia coi là con rơi. Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Ứng Long cảm thấy nhất định phải di Quách gia hoặc là Long gia vì là chỗ đột phá, như vậy mới có thể giải quyết triệt để vấn đề, vì phụ thân chính danh, vì gia tộc tuyết hận. Còn tái bắt những kia lâu là căn bản liền không coi là cái gì, chờ xử lý Quách gia, những người kia còn không phải mặc hắn xoa đánh nắm viên, muốn sao làm liền sao làm. Quách gia là Hoa Hạ có tiếng gia tộc lớn, Từ Ứng Long đối với Quách gia không hắn giải, Quách gia hết thảy con cháu hắn chỉ nhận thức một Quách Vân Long. Mà cái này Quách Vân Long trả lại Từ Ứng Long lưu lại rất sâu hình ảnh, vì lẽ đó Từ Ứng Long quyết định trước tiên nắm cái tên này khai đao, dĩ Quách gia lão gia tử đối với cái này con ông cháu cha thương yêu, thế tất có thể dẫn ra càng nhiều người, thậm chí còn có thể đem quốc gia sau lưng người trong ẩn môn dẫn ra. Bây giờ nhìn lại là Từ Ứng Long thắng, mới ra tay thì có người trong ẩn môn xuất hiện. Chỉ là để Từ Ứng Long có chút sốt sáng chính là, người này thực lực không yếu, tuy rằng hắn có lòng tin đánh bại người này, thế nhưng là lo lắng xuất hiện võ giả cao cấp hơn, đặc biệt là tiên thiên võ giả, dĩ thực lực bây giờ của hắn căn bản là đối phó không được tiên thiên võ giả. Thế nhưng tên đã lắp vào cung không thể không kẹp, việc đã đến nước này, Từ Ứng Long đã không có đường lui, huống hồ hắn không muốn lùi. Không sai. Không trách liền Lý Lao đều đối phó không được ngươi, hóa ra là cùng người trong môn. Tại Hạ Phi Ưng môn Duẫn Phi Hiệp, tiểu huynh đệ sư thừa người phương nào, mong rằng báo cho. Người trung niên nhìn chằm chằm Từ Ứng Long hỏi. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng, Đan Khí Tông Từ Ứng Long. Đan Khí Tông. Người trung niên cau mày nghĩ đến một hồi, vẫn là nhớ không nổi trong chốn võ lâm từng có như vậy môn phái. Thế nhưng Từ Ứng Long thực lực không yếu, vừa tuy rằng chỉ là giao thủ nửa chiêu, nhưng mà chuyên gia vừa ra tay đã biết có hay không, ngăn ngắn nửa chiêu Duẫn Phi Hiệp liền biết Từ Ứng Long thân thủ không kém gì chính mình, chí ít là một ám kình đại viên mãn võ giả. Ám kình đại viên mãn tuy rằng cũng coi như là cao thủ, thế nhưng ẩn môn bên trong thực lực đạt đến ám kình đại viên mãn có khới người. Nhưng mà, nhìn chung ẩn môn hai đại siêu cấp tông môn, tám đại nhất lưu tông môn cùng với mấy trăm nhị lưu tam lưu tông môn thế gia, cái nào có trẻ tuổi như vậy ám kình cao thủ, đã biết trẻ trung nhất ám kình cao thủ ít nhất ngoài 30, người trẻ tuổi trước mắt này bao nhiêu tuổi, nhiều lắm chừng 20, có thể nuôi dưỡng được như vậy thiếu niên anh tài tông môn gốc gác là cỡ nào thâm hậu. Ta sư môn vẫn kiên trì lánh đời tu hành, nghiêm cấm môn nhân đệ tử vào đời, ta là một ngoại lệ. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói, nếu là cùng người trong môn, tương tất chuyện ngày hôm nay khẳng định có chỗ hiểu lầm. Huống hồ vị này Quách công tử cùng ta ẩn môn cũng coi như là rất có ngọn nguồn, kính xin từ tiểu huynh đệ xem ở tại hạ trên mặt liền như vậy bỏ qua làm sao. Duẫn Phi Hiệp ôm quyền nói, lãnh đời tu hành môn phái ở trong võ lâm quả thật có không ít, như vậy môn phái tuy rằng không nhiều, thế nhưng mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, hơn nữa đại thể là một ít có rất hoàn chỉnh truyền thừa môn phái. HTTP, truy, ẹ nụ ạ toài không làm sao. Người vô tin không lập, mở cửa làm ăn phải giảng thành tín. Ta thua mấy chục triệu nhà này bãi thật cao hứng liền thu rồi, thua đã nghị chống chế, trên thế giới nào có chỉ kiếm lời không bồi buôn bán. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng. Duẫn thúc thúc, cùng tên khốn kiếp này sủa cái gì, giúp ta giết hắn, xảy ra chuyện ta gánh. Một bên Quách Vân Long tàn bạo mà quát. Từ Ứng Long lạnh lùng nhìn Duẫn Phi Hiệp nói, hắn để ngươi giết ta, ngươi thấy thế nào? Duẫn Phi Hiệp hơi có lung túng nói rằng, hắn chỉ là một bị người trong nhà quán hỏng rồi hài tử kính xin tiểu huynh đệ nhiều bao dung. Ta thay hắn xin lỗi ngươi. Xin lỗi liền không cần, ta không chịu được nổi. Hắn bị người nhà quán hỏng rồi, ta ở tông môn là sư phụ bánh bao, ai tới bao dung ta. Từ Ứng Long căn bản liền không chấp nhận Duẫn Phi Hiệp xin lỗi. Từ Ứng Long biết mình hiện tại biểu hiện càng kiên cường càng bá đạo, Duẫn Phi Hiệp liền càng kiêng kỵ phía sau hắn tông môn, cũng là càng không dám hướng về tự mình động thủ, được chỗ tốt cũng là càng nhiều. Ngược lại ngày hôm nay dẫn xả xuất động mục đích đã đạt đến. Biết Quách gia phía sau lãnh đời tông phái chính là cái này Phi Ưng môn, đón lấy nhiệm vụ chính là điều tra cái này Phi Ưng môn, đến thời điểm đánh tới môn đi là có thể. Bây giờ có thể bất hòa người này khai chiến liền cân lượng không muốn khai chiến, sau đó có rất nhiều cơ hội. Chương 82, Quách gia gia tộc hội nghị. Quả nhiên, cùng Từ Ứng Long tưởng tượng như thế, Duẫn Phi Hiệp đối với Từ Ứng Long như vậy không nể mặt mũi từ chối đáy lòng rất phẫn nộ, thế nhưng là vẫn như cũ duy trì khắc chế, cũng không có lúc này cùng Từ Ứng Long trở mặt. Như hắn cao thủ như vậy bất kể đi đến nơi nào, đều là mọi người vây đỡ nịnh bợ đối tượng, nào giống Từ Ứng Long như vậy chút nào không nể mặt hắn. Chính là bởi vì Từ Ứng Long biết thực lực của hắn sau khi còn dám như thế chờ hắn, điều này nói rõ cái gì, nói rõ người ta căn bản là không sợ hắn, không sợ phía sau hắn Phi Ưng môn, điều này làm cho Duẫn Phi Hiệp khá là kiên kỵ. Từ tiểu huynh đệ, ta được Quách lao ra tử ủy thác bảo vệ Quách tiểu, bởi vậy ta nhất định phải bảo đảm tính mạng của hắn an toàn. Còn giữa các ngươi cái khác tranh chấp ta sẽ không tham dự. Duẫn Phi Hiệp ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Từ Ứng Long không hướng về Quách Vân Long ra tay, như vậy hắn chính là một người đứng xem, tuyệt không tham dự bọn họ chuyện. Từ Ứng Long nở nụ cười, Quách Vân Long choáng váng. Quách Vân Long, có hợp đồng ở tay, ngươi còn muốn chống chế sao? Từ Ứng Long khinh thường nói. Hừ, ngày hôm nay toán bổn thiếu gia ngã xuống, chúng ta đi nhìn. Nói xong Quách Vân Long hận hận nhìn một chút Từ Ứng Long, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Liền đầy đất cho săn cũng không muốn. Quách Vân Long đi rồi, Duẫn Phi Hiệp đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này. Đánh cược khách môn đã sớm ở song phương đánh lúc thức dậy đều chạy sạch, rất nhanh toàn bộ hộp đêm cũng chỉ còn sót lại Từ Ứng Long chờ người. Nhìn khắp nơi bừa bộn hộp đêm, Phương An Hương phấn hỏi, Từ ca, ngươi quá lợi hại, nơi này thành ngươi. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, không phải thành ta, mà là thành chúng ta. Từ ca, ý của ngài là, ta hiện tại còn ở đến trường, căn bản không thời gian quản nơi này. Lại nói chuyện ngày hôm nay các ngươi cũng đều ra lực, vì lẽ đó cái này hộp đêm chúng ta bốn người cắt chiếm hai tầng bán cổ phần, thế nhưng quản lý liền dựa vào các ngươi. Từ Ứng Long lời còn chưa dứt, Từ Dĩnh liền bất mãn nói, ca, chia tiền làm sao không phần của ta, ngươi bất công. Ngươi một cô gái ra ra muốn sòng bạc cổ phần làm gì, quay đầu lại ca cho ngươi một tấm tạp, bảo đảm ngươi hoa không bạo. Từ Ứng Long cười nói, Từ ca, chuyện ngày hôm nay tất cả đều là một mình ngươi bãi bình, cổ phần này chúng ta thực sự không thể nhận. Vân Hải nói, tiền tài chính là vật ngoại thân, mặc cho gia tài của ngươi bạc triệu phú cực thiên hạ, chết rồi có điều diện tích ba thước, huynh đệ trong lúc đó tính toán nhiều như vậy làm gì. Lại bảo hôm nay tiền đánh bạc là ngươi ra, không phải để cho các ngươi lấy không, sau đó nơi này phải nhờ vào mấy người các ngươi đại thiếu cháo, ta nghi ngay ở thiên còn chờ lấy tiền là được. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói, Từ ca, như vậy đi. Chuyện ngày hôm nay thấy giả có phân, Dĩnh Nhi muội muội đương nhiên không thể ngoại lệ. Hộp đêm này trong sổ sách trên không phải còn có 20 cái ước sao, số tiền này liền đưa hết cho Dĩnh Nhi muội muội quên đi, còn cổ phần 3 người chúng ta cắt chiếm 2 phần 10, Từ ca chiếm 4 phần 10, làm sao? Khương Thiểu Bằng tiếp lời nói. Từ Ứng Long suy nghĩ một chút nói rằng, cái này cũng được, có điều bãi vận doanh là cần tiền, lại nói nơi này hiện tại khắp nơi bừa bộn, nhất định phải sửa chữa, này cũng cần tiền. Tiểu Dĩnh một cô gái dùng không được nhiều tiền như vậy, cho nàng 10 ức, còn lại lưu ở hộp đêm trong sổ sách trên. Xem như là vốn lưu động. Cổ phần vẫn là mỗi người 2 phần 10 bán, được rồi, liền như thế định. Biết nói thêm gì nữa Từ Ứng Long sẽ không thay đổi quyết định của chính mình, vì lẽ đó Phương An chờ người cũng sẽ không nói. Mấy cái đại thiếu từng người cho nhà gọi điện thoại, chỉ chốc lát, từng nhóm một nhân viên liền chạy tới Vân Long hộp đêm, bắt đầu tiếp thu Quách gia cái này tụ bà buồn. Cùng lúc đó, kinh đô Quách gia đại viện đèn đuốc sáng choang, trong viện truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Được rồi, đưa bệnh viện đi. Trong đại trạch truyền tới một âm thanh uy nghiêm. Thời gian chiếu lại, Quách Vân Long hộp đêm thua sau khi, biết chuyện này khẳng định không gạt được, đơn giản liền tự mình chạy về Quách gia đại trạch hướng về Lao gia tử thỉnh tội. Biết được chuyện đã xảy ra sau khi, Quách gia lão gia tử thiếu một chút tức đến ngất đi, lúc này triệu tập gia tộc thành viên dòng chính mở hội, sẽ trên chuyện thứ nhất chính là mệnh lệnh vệ binh Quách Vân Long trói lại đến chấp hành gia pháp. Quách gia gia pháp rất đơn giản, chính là đánh bằng roi. Nhìn ra được lần này Quách lão gia tử là thật sự nổi giận, căn bản không để ý Quách Vân Long phụ thân cầu xin, mệnh lệnh vệ binh mỗi một cửa lệ đều muốn đánh thực, chỉ đánh Quách Vân Long gào lên đau đớn liên tục. 40 cửa lệ xuống, Quách Vân Long cảm giác mình thật giống chết rồi một hồi tự, làm lão gia tử kêu ngừng thời điểm hắn hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Quách Vân Long hôn mê bất tỉnh, thế nhưng Quách gia những người khác liền không hắn may mắn như vậy, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, chờ ở trong phòng khách chờ đợi lão gia tử phát biểu. Quách lão gia tử quét một vòng chính mình mười mấy đứa con cháu, cưỡng chế lửa giận trong lòng, hỏi, cái kia Từ Ứng Long rốt cuộc là ai, các ngươi đã điều tra rõ chưa? Lão đại Quách Hưng vội vàng nói, đã điều tra xong, cái này Từ Ứng Long nói đến cũng coi như có chút danh tiếng, người này xuất thân Tái Bắc Từ gia. Tái Bắc Từ gia? Tái Bắc có như thế một gia tộc sao, ta làm sao chưa từng nghe nói? Quách lão gia tử cau mày nói rằng, Từ gia chỉ là cái gia tộc nhỏ, gia chủ có điều là cái quân khu tư lệnh mà thôi. Một lục quân trung tướng đương nhiên dẫn không nổi phụ thân chú ý. Có điều Từ gia ở Tái Bắc cũng coi như có mấy phần thực lực, là Hàn gia ở Tái Bắc quan trọng nhất một con cờ. Hả, hóa ra là như vậy, cái kia Từ Ứng Long như thế nào cùng Vân Long nổi lên xung đột? Phụ thân, ta đã hỏi hộp đêm Hoàng Ba, theo như hắn nói, tiểu thất, Quách Vân Long, cùng cái này Quách Vân Long sớm đã có mâu thuẫn, cứ nói lần trước Vân Long xảy ra tai nạn xe cộ chính là cái này Từ Ứng Long dở trò quỷ. Một quân khu tư lệnh cháo gia tộc làm sao dám cùng chúng ta Quách gia chống lại, là người nào cho bọn hắn gan này? Quách lão gia tử tức giận nói rằng, phụ thân, việc này e sợ không có ở bề ngoài như thế đơn giản. Quách Hưng cao mày nói rằng, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Chỉ sợ là, cái này Từ Ứng Long tuy rằng xuất thân Từ gia, thế nhưng hiện tại Từ gia đã xong. Làm Hàn gia ở Tái Bắc quân cờ, vì lẽ đó đầu năm nay Từ gia gặp phải Long gia thanh toán, Từ lão đầu làm khỏi bệnh, sau đó mất tích. Phụ thân của Từ Ứng Long Từ Đạt bởi vì là tham hủ bị lập án điều tra, sau đó chết ở trại tạm giam, mẹ của hắn bởi vì là không chịu nổi đả kích nhảy lầu tự sát, vì lẽ đó Từ Ứng Long hiện tại chỉ là một đứa cô nhi. Cô nhi? Một đứa cô nhi dám hướng về chúng ta Quách gia tuyên chiến? Quách lão gia tử kinh ngạc hỏi. Vấn đề liền ra ở đây, chỉ cần Từ Ứng Long một người đương nhiên không gan này, thế nhưng nếu như thêm vào Phương gia, Thái gia, Hàn gia, Khương gia cùng với Vân gia đây. Ta nghĩ bọn họ khẳng định thì có gân này. Quách lão gia tử cau mày hỏi, ý của ngươi là nói, Phương gia, Thái gia, Hàn gia, Khương gia cùng với Vân gia đều đang ủng hộ cái kia Từ Ứng Long. Chỉ sợ là, căn cứ chúng ta điều tra đến tư liệu xem, cùng Từ Ứng Long cùng đi đá quán ngoại trừ em gái của hắn Từ Dĩnh ở ngoài, còn có Phương gia tiểu bát Phương An, Khương gia dòng độc Đinh Khương Tiểu Bằng cùng với Vân gia lão Tam Vân Hải. Trước, cùng Từ Ứng Long đồng thời đến tướng quân Linh Tiêu xe còn có Hàn gia cái kia tên đẹp Lan Sa Hàn Phượng Nghi, chúng ta có đầy đủ lý do tin tưởng, chuyện này khẳng định là này mấy cái gia tộc ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, không phải vậy dĩ từ ra tên tiểu tử kia năng lực, làm sao có thể khuấy lên lớn như vậy phong vân. Quách Hưng phân tích nói, vậy bọn họ tại sao muốn chống đỡ Từ Ứng Long, một lùi bại con em của gia tộc làm sao có khả năng đánh động Phương gia, Thái gia, Hàn gia, Khương gia cùng với Vân gia, cái kia mấy cái lao già có thể đều là vô lợi không dậy sớm nổi ra hỏa, làm sao có khả năng không công hỗ trợ. Quách gia lão gia tử lại hỏi, phụ thân, Cư Duẫn tiên sinh từng nói, cái kia Quách Vân Long rất dĩ nhiên là một võ giả, hơn nữa yêu là một không kém gì hắn võ giả, sau người còn có một thực lực môn phái rất mạnh mẽ. Quách Hưng hồi đáp, cái gì? Ngươi là nói tiểu thất lần này chọc tới không phải người bình thường, mà là người trong lần môn. Quách lão gia tử vừa giận vừa sợ hỏi. Chỉ sợ là như vậy, Duẫn tiên sinh còn bảo hôm nay bọn họ từng giao thủ, thực lực đối phương rất mạnh mẽ, hắn không có niềm tin tất thắng. Quách lão gia tử suy nghĩ một chút nói rằng, không trách cái kia mấy cái lao già sẽ chống đỡ cái nào tiểu tử, hóa ra là người trong lần môn, vậy thì có thể nói thông. Này mấy cái gia tộc ở giới chính trị, quân giới cùng với giới kinh doanh phát triển cũng có thể không sai, thế nhưng chỉ có ở trong võ lâm nhưng không có chống đỡ bọn họ môn phái, bởi vậy mới sẽ bị chúng ta cùng Long gia áp gắt gao, hiện tại thật vất vả có người chủ động đưa tới cửa, bọn họ há sẽ bỏ qua cơ hội này. Tiếp theo Quách lão gia tử lại hỏi, biết Từ Ứng Long sau lưng chính là môn phái kia sao? Gọi Đan Khí Tông, thế nhưng trong chốn võ lâm cũng không có liên quan với môn phái này bất kỳ ghi chép, có người nói là một lãnh đời tông môn. Quách Hưng hồi đáp, Đan Khí Tông, quả nhiên là có một chút môn đạo. Phụ thân, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Quách Hưng nói, ngươi hãy thành thật nói cho ta, đối phó Từ gia sự tình chúng ta Quách gia có hay không chống đỡ? Quách lão gia tử trầm giọng hỏi, phụ thân, chúng ta cùng Long gia là trong chính trị minh hữu, bọn họ ra tay đối phó người chúng ta lại làm sao có khả năng không đếm xỉa đến. Quách Hưng cười khổ nói, nếu như thế, vậy chúng ta rồi cùng cái kia Từ Ứng Long không có giảng hòa cần phải, thù giết cha không đội trời chung, thông báo Long gia, chuẩn bị liên thủ chèn ép chống đỡ Từ Ứng Long gia tộc. Đồng thời cho Phi Ưng trưởng lão gọi điện thoại, để hắn bắt tay đối phó Từ Ứng Long sau lưng tông môn. Quách lão gia tử lạnh lùng ra lệnh. Chương 83, bế quan tu luyện. Buổi tối Từ Ứng Long cũng không có về Thái gia, mà là hộ tống Phương An đồng thời trở lại Phương gia. Hôm nay mặc dù tiểu thắng một ván, nhưng Từ Ứng Long vẫn chưa cảm thấy bao nhiêu ung dung. Đây chỉ là Từ Ứng Long đối với Quách gia một lần nho nhỏ thăm dò, thế nhưng kết quả khiến Từ Ứng Long rất là hoảng sợ. Đây chỉ là giáo huấn Quách gia một đệ tử đời ba, không hề nghĩ rằng liền dẫn ra Duẫn Phi Hiệp như vậy ám kình cường giả, nếu như động Quách gia hạt nhân lợi ích này sẽ dẫn ra ra sao nhân vật khủng bố. Thời khắc này Từ Ứng Long đối với sức mạnh mong muốn đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, không có thực lực mạnh mẽ làm bảo đảm, mặc dù là tìm tới Quách gia cùng Long gia hãm hại Từ gia chưng cư không thể chuyển hai gia tộc này, hết thảy đều muốn xem thực lực nói chuyện. Vì lẽ đó trở lại Phương gia sau khi, Từ Ứng Long liền lắc mình tiến vào thí luyện không gian. Cùng ngày hôm qua so với, ngày hôm nay đến đây trong cửa hàng đăng ký hội viên tu sĩ càng hơn nhiều, hơn nữa tạ vị càng mạnh hơn. Hôm qua tới đăng ký đại thể là một ít luyện thể cảnh tu sĩ. Ngày hôm nay dĩ nhiên xuất hiện không ít tiên thiên cảnh tu sĩ, thậm chí còn xuất hiện một đan thành cảnh cường giả. Đây là hiện tượng tốt, nói rõ chính mình cái này binh khí điếm đã bị người tiếp nhận rồi. Đồng thời giao nhiệm vụ người hơn nhiều, tuy rằng đều là một ít khá là đơn giản nhiệm vụ, độ nguy hiểm cũng không lớn, thế nhưng là bớt đi Từ Ứng Long không ít thời gian, nếu để cho chính hắn đi tìm những thảo dược kia khoáng thạch, tiêu tốn thời gian cũng không ít. Thời gian ròng rã một ngày, Từ Ứng Long lại tiêu hao ở trong cửa hàng. Từ Ứng Long biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Luy khá tốt nói, chủ yếu là chiếm dụng chính mình quá nhiều thời gian tu luyện, cứ theo đà này chính mình căn bản không thể rút ra quá nhiều thời gian đi tu luyện. Thế nhưng không ai có thể giúp hắn, hội viên quản lý hệ thống chỉ có một mình hắn sẽ dùng, những người khác mặc dù là muốn giúp hắn cũng không được. Lại là một ngày bận rộn, hai ngày thời gian Từ Ứng Long tổng cộng phân phát ra hơn 3.000 tấm thẻ hội viên, đồng thời bán ra 137 đem cực phẩm phàm binh. Trong đó tuyệt đại đa số đều là giao nhiệm vụ đổi đi. Có tiền, Từ Ứng Long chuyện thứ nhất chính là đi tới Đan Hương Các, lần này Từ Ứng Long một lần mua 12 viên cường thể đan, đồng thời ở ngoài quán treo ra một tấm bố cáo, tờ thứ nhất là nói cho hết thể tu sĩ, từ ngay hôm đó lên hắn muốn tiến hành một lần bế quan, thời gian khoảng chừng hơn 10 ngày, khoảng thời gian này trong cửa hàng tạm thời đóng cửa. có điều hắn sẽ đem tất cả nhiệm vụ tạm thời tất cả đều tuyên bố đi ra ngoài, hết thảy hội viên cũng có thể tiếp, chờ hắn bế quan trở về là có thể giao nhiệm vụ. Làm xong những này, Từ Ứng Long lại cùng trước đến bái phòng huynh muội nhà họ Hoa lên tiếng chào hỏi, nói hắn muốn bế quan một quãng thời gian, để Thiên Kiếm Thánh Địa các trưởng lão qua một thời gian ngắn trở lại đi. Từ Ứng Long xác thực cần bế quan một quãng thời gian, hắn hiện tại chẳng những có công đức lực lượng không có triệt để hòa vào bản thân, hơn nữa còn có lượng lớn tín ngưỡng lực lượng không có luyện hóa, ngoài ra còn có 15 viên cường thể đan chờ hắn dùng. Nguyên bản Từ Ứng Long còn muốn không vội vã, chờ qua một thời gian ngắn binh khí điếm đi tới quỹ đạo bế quan không muộn. Thế nhưng Phi Ưng Môn cùng với Duẫn Phi Hiệp xuất hiện cho Từ Ứng Long vang lên cảnh báo. An bài xong Dược Vương Tinh trên sự tình sau khi, Từ Ứng Long lại cùng trường học lên tiếng chào hỏi, nói cần xin nghỉ 3 ngày. Trường học không có khó khăn Từ Ứng Long, ngược lại khoảng cách phân tái khu 32 tiến vào 16 thi đấu còn có một tuần, xin 12-3 ngày giả không cái gì. Lão gia tử có chuyện muốn ở lại kinh đô, muốn mưu tính phục hồi nguyên chức sự tình. Có cách ra cùng thái gia một bên hiệp trợ. Từ Ứng Long ngược lại cũng không lo lắng lao ra tử an toàn. Vì lẽ đó tiểu muội đuổi về Thiên Hải sau khi, Từ Ứng Long liền trực tiếp lấy người. Không gian hỗn độn bên trong, Từ Ứng Long lẳng lặng mà ngồi xếp bằng ở Ứng Long cung trong đại điện, ngũ tâm hướng lên trời, toàn tâm toàn ý luyện hóa trong cơ thể tín ngưỡng lực lượng. Khoảng thời gian này theo Từ Ứng Long ở internet tiếng tăm càng lúc càng lớn, chống đỡ hắn fans càng ngày càng nhiều, trực tiếp kết quả là Từ Ứng Long trong cơ thể tín ngưỡng lực lượng càng ngày càng hùng hậu. Từ Ứng Long tính tọa thân thể thỉnh thoảng có kim quang né qua, khí thế uy nghiêm, làm người chấn động cả hồn phách. Mỗi một quãng thời gian Từ Ứng Long liền muốn dùng một viên cường thể đan, tình cảnh như thế ở hỗn động không gian đã đầy đủ kéo dài gần một tháng. 100 tốc độ thời gian trôi qua, ngoại giới tuy rằng quá mấy tiếng mà thôi, thế nhưng không gian hỗn độn bên trong đã qua đầy đủ một tháng. Ở trong một tháng này, Từ Ứng Long thực lực liên tiếp tăng lên, ở cường thể đan cùng tín ngưỡng lực lượng dưới sự giúp đỡ, Từ Ứng Long liên tiếp mở ra hơn 30 khí huyệt. Cả người hơn 130 cái khí huyệt tổng cộng bị mở ra 84 cái, tu vi một lần tăng lên tới luyện thể cảnh 7 trùng. Hết thể cường thể đan tiêu hao hết sau khi, Từ Ứng Long chậm rãi mở mắt ra, cánh tay hơi động, trên người truyền đến một trận ầm ầm âm thanh, cả người linh lực vần quanh, mỗi một cái khí huyệt đều tràn đầy, cái cảm giác này rất tốt. Tuy rằng tu vi bây giờ chỉ là luyện thể cảnh 7 trùng, thế nhưng Từ Ứng Long cảm giác kiếp trước luyện thể cảnh 10 trùng linh lực còn hùng hậu hơn, dĩ thực lực bây giờ của hắn đối phó một tiên thiên cảnh giới võ giả thừa sức. Từ Ứng Long cũng không có lập tức rời đi không gian hỗn độn, mà là điều động toàn thân hết thể linh lực, trên tay đồng thời nhanh chóng đánh các loại dấu tay. Đột nhiên Từ Ứng Long quát to một tiếng, Thiên Đấu Kim Thân Pháp Tướng, ngừng. Đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng từ không gian hỗn độn bên trong hiện lên, tiếp theo trong thiên địa lượng lớn linh khí đi từ Ứng Long bên người vọt tới, rất nhanh một vị cao hơn 30 mét người khổng lồ xuất hiện ở Từ Ứng Long trước mặt, chỉ thấy người khổng lồ này ăn mặc tiên quân đạo bào, cầm trong tay tiên kiếm. Tướng mạo cùng Từ Ứng Long hầu như một màn như thế, quả thực chính là một phóng to cộng thêm cổ đại bản Từ Ứng Long. Đây chính là Từ Ứng Long Kim Thân Pháp Tướng, kiếp trước Từ Ứng Long là địa tiên cảnh sơ kỳ mới bắt đầu ngưng tụ chính mình Kim Thân Pháp Tướng. Không phải nói ngưng tụ Kim Thân Pháp Tướng cần cao thâm cỡ nào tu vi, chỉ là này ngưng tụ Kim Thân Pháp Tướng phép thuật thần thông là tiên giới độc nhất, hạ giới cũng không có. Vừa nãy Từ Ứng Long tâm tư hơi động, cảm giác mình toàn thân linh lực dâng trào, nên có thể ngưng tụ Kim Thân Pháp Tướng. Vì lẽ đó thử thi pháp. Không nghĩ tới này thử một lần dĩ nhiên thành công, tuy rằng kiếp trước ngưng tụ kim thân pháp tướng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ là 10 trượng kim thân, so với kiếp trước lần thứ nhất ngưng tụ ngàn trượng kim thân chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Thế nhưng này vẫn như cũ đáng giá Từ Ứng Long kiêu ngạo. Phải biết kim thân pháp tướng là tiên giới thủ đoạn, kim thân pháp tướng là các tiên nhân quan trọng nhất chiến đấu thủ đoạn một trong. Kim thân hơi động, đất rung núi chuyển, pháp tướng vừa hiện ra, núi lở đất nước. Kim thân pháp tướng không biết là một môn đại thần thông, đồng thời ẩn chứa một tia thiên đạo chí lý, vận hành thì sẽ hướng về chủ động lấy ra chu vi ngàn dặm linh khí vì đó sử dụng, vì lẽ đó kim thân pháp tướng bạo phát sức chiến đấu so với tu sĩ bản thân sức chiến đấu cao hơn nhiều. Hiện ra kim thân pháp tướng sau khi, Từ Ứng Long miệng phun kim quang, từng đạo công đức lực lượng từ trên người Từ Ứng Long bay ra, bay về phía một bên kim thân pháp tướng, sau đó ngưng tụ với pháp tướng ngón trỏ tay phải. Hấp thu xong Từ Ứng Long trên người công đức lực lượng, pháp tướng quay về cách đó không xa gò núi xa xa chỉ tay, chỉ nghe oanh một tiếng, chu vi năm dặm gò núi nhỏ ầm ầm đổ nát, khác nào thần phạt. Tịch thu kim thân pháp tướng, Từ Ứng Long cảm giác được một trận hư thoát, này kim thân pháp tướng tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng quá tiêu hao linh khí, dị hắn tu vi bây giờ nhiều nhất thôi thúc kim thân pháp tướng 3 phút, nhiều hơn nữa liền không xong rồi. Có điều cao thủ so chiêu không cần nói 3 phút, có lúc 1 phút liền có thể quyết sinh tử, có thể kẹp 3 phút đại chiêu đã rất tốt. tu vi vừa đột phá, thời gian sau này Từ Ứng Long cần củng cố tu vi của chính mình. Ngược lại không gian hỗn độn bên trong có nhiều thời gian, bởi vậy Từ Ứng Long liền ở Ứng trong Long cung không ngừng bế quan tu luyện, bất kỳ tu vi đột phá, chỉ cầu có thể củng cố tu vi. Ngoại giới 3 ngày thời gian, không gian hỗn độn bên trong chính là đầy đủ 10 tháng, ngoại trừ tháng thứ nhất là ở tăng cao tu vi, thời gian còn lại Từ Ứng Long đều ở củng cố tu vi và tu luyện võ kỹ thần thông. Kết thúc lần này tu luyện sau khi, Từ Ứng Long phát hiện không gian hỗn độn phát sinh biến hóa rất lớn, đầu tiên Ứng Long cung vườn thuốc tích lớn lên, trước không có bị phong ấn chỉ là một ít không hề gieo trồng linh dược đất trống, đã trồng trọt quá dược liệu vườn thuốc thì lại nằm ở phong ấn trạng thái, mà hiện tại đã có một phần vườn thuốc bị giải che. Từ Ứng Long nhìn một lần, phát hiện giải phong đều là tiên giới một ít phổ thông dược thảo, tuy rằng đặt ở hạ giới là thứ tốt, thế nhưng ở tiên giới có thể đều là một ít đường cái hàng. Nhìn giải phong vườn thuốc có tới hơn 100 mẫu to nhỏ, Từ Ứng Long tâm tình thoải mái vô cùng, có đám này tiên thảo, Từ Ứng Long có thể sớm ở Dược Vương Tinh thực thi kế hoạch của chính mình. Ngoại trừ vườn thuốc ở ngoài, trong cung đan các có bộ phận công năng giải che. Có điều khiến Từ Ứng Long chạy tới phiền muộn chính là, đan các bên trong chỉ có một tòa học đồ dùng lò luyện đan giải che, những nơi khác vẫn như cũ nằm ở trong phong ấn. Cứ việc là học đồ dùng lò luyện đan, thế nhưng không phải hiện tại Từ Ứng Long có thể sử dụng. Phải biết Ứng Long cung là hắn vì là môn nhân đệ tử chuẩn bị cư trú vị trí, còn hắn môn nhân đệ tử cái kia đều là thực lực mạnh mẽ tiên nhân, mặc dù có bộ phận là cửu thiên tiên giới thổ cư dân, thực lực cũng không có đạt đến địa tiên cảnh, thế nhưng những kia thổ cư dân vừa sinh con thì có kim đan cảnh tu vi, bởi vậy thôi thúc tòa này học đồ lò luyện đan chí ít cũng cần kim đan cảnh tu vi. Cung ở ngoài biến hóa rất lớn, dĩ Ứng Long cung làm trung tâm, chu vi hơn 300 dặm không gian bị giải che, lần này giải phong chủ yếu vẫn là núi rừng, vẫn không có tiên thú. Từ Ứng Long được cái này hỗn độn châu thời điểm, nó đã ở tiên giới truyền lưu mấy triệu năm, trải qua hơn 10 vị mạnh mẽ tiên nhân, yêu ma cùng với Phật Đà. Những kia nhân vật mạnh mẽ từng nỗ lực luyện hóa hỗn độn châu, thế nhưng kết quả đều thất bại. Từ Ứng Long được hỗn độn châu sau khi, phát hiện bên trong không gian rất lớn, có cửu thiên tiên giới 1/3 to nhỏ. Bên trong ngoại trừ không có tiên nhân ở ngoài, cái gì cũng có. Có tiên sơn, có linh hồ, có các giống thú, từ nhỏ yếu dã thu đến mạnh mẽ thần thú không thiếu gì cả. Sau khi sống lại, Từ Ứng Long lo lắng nhất chính là gặp phải mạnh mẽ tiên thú, thế nhưng trải qua một quãng thời gian quan sát, hắn phát hiện hỗn độn châu tựa hồ có ý định bảo vệ hắn người chủ nhân này, không chỉ những kia mạnh mẽ tiên thú không gặp tung tích, liền những kia mạnh mẽ thực vật tựa hồ tuyệt tích. Nhìn giải phong không gian càng lúc càng lớn, Từ Ứng Long tâm tình thật tốt. Lần bế quan này tu luyện, hắn không chỉ thành công tu vi tăng lên tới luyện thể cảnh bảy trùng, đồng thời còn ngưng tụ thành kim thân pháp tướng, còn công đức lực lượng hòa vào pháp tướng bên trong. Điều này làm cho Từ Ứng Long mặc kệ trên địa cầu vẫn là ở Dược Vương Tinh, đều có đặt chân gốc rễ, không lại giống như trước như vậy không hề có một chút lá bài tẩy. Mà thực lực tăng lên cũng liền mang theo không gian phát sinh tân biến hóa, vườn thuốc bộ phận tiên gia dược thảo giải phong để Từ Ứng Long đối với tương lai có càng tốt hơn quy hoạch. Có điều Từ Ứng Long hảo tâm tình cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, hắn mới từ không gian hỗn độn đi ra, liền nhận được một rất tin tức xấu, An Nhược Hy bị bắt cóc. Chương 84, Công Hải truy hung. An Nhược Hy bị bắt cóc. Biết được tin tức sau Từ Ứng Long đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo chính là bay lên vô biên tức giận. Mấy tháng nay quá nhiều ác tha châm đối với mình cùng người bên cạnh mình, đầu tiên là chính mình bị người hãm hại, lại bị Hắc Long Bang nhìn chằm chằm, tiếp theo là tiểu muội liên tục bị bắt cóc hai lần, hiện tại lại đến phiên An Nhược Hy. Là không phải là mình vẫn là quá nhân từ, dĩ nhiên để những tên khốn kiếp kia quên hoảng sợ, lần lượt đem chính mình coi là quả hứng nũng. Xem ra là thời điểm để những tên khốn kiếp kia mở mang thực lực chân thật của mình. Nổi giận qua đi, Từ Ứng Long lúc này cho tiểu muội gọi điện thoại, biết được mình không có chuyện gì, Cơ Hàm Lôi đưa nàng nhận được bên người. Từ nhỏ muội nơi đó biết được, An Nhược Hy là tối ngày hôm qua mất tích. Lúc đó An Nhược Hy nói buổi tối tòa soạn báo có chuyện cần tăng ca, muốn muộn trở lại một quãng thời gian, để Từ Dĩnh chính mình nghỉ ngơi trước đi. Thế nhưng suốt cả một buổi tối An Nhược Hy đều chưa có trở về, sáng ngày thứ hai tiểu muội gọi điện thoại cho nàng. Phát hiện An Nhược Hy đã tắt điện thoại. Trải qua bắt cóc tiểu muội lúc này ý thức được không đúng, lập tức cho Cơ Hàm Lôi cùng Khương Thắng Nam gọi điện thoại. Khương Thắng Nam nhận được điện thoại sau cho An Nhược Hy người nhà cùng với bằng hữu đánh một vòng điện thoại, cũng không có ai biết An Nhược Hy đi nơi nào, biết sự tình nguy rồi, lúc này lập án điều tra. Mà Cơ Hàm Lôi nhưng là lo lắng Từ Dĩnh xảy ra chuyện, cho nên khi tức thả tay xuống đầu công tác, Từ Dĩnh nhận được bên người nàng, dự định chờ Từ Ứng Long trở lại hăng nói. Xác định tiểu muội an toàn sau khi, Từ Ứng Long thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó về nhà đến An Nhược Hy trong phòng tìm một cái tóc của nàng, sau đó triển khai truy tung thuật. Theo chỉ linh hạc chỉ dẫn, Từ Ứng Long một đường hướng đông lần theo đến cạnh biển. Chỉ linh hạc là không có sai, dựa theo nó chỉ dẫn, An Nhược Hy nhất định là đến trên biển. Nhìn biển rộng mênh mông, Từ Ứng Long biết An Nhược Hy e sợ đã ra hoa hạ phạm vi. Đem chính mình xe Audi đi trên bờ biển ném một cái, Từ Ứng Long hướng về cách đó không xa một chiếc tư nhân du thuyền chạy đi. Du thuyền rất xa hoa, mặt trên người ta lui tới không ít, đều là thiếu nam thiếu nữ, nhìn dáng dấp đang chuẩn bị ra biển. Nhìn thấy Từ Ứng Long ở nỗ lực tới gần du thuyền, hai cái hộ vệ áo đen lập tức tiến lên ngăn cản, đồng thời trục xuất Từ Ứng Long rời đi. Từ Ứng Long đưa ra muốn gặp này chiếc du thuyền chủ nhân, thế nhưng bị bảo tiêu từ chối. Tâm ưu An Nhược Hy an toàn, Từ Ứng Long hơi nhướng mày, nếu nói không thông vậy cũng chỉ có thể cướp đoạt. Chỉ linh hạc không phải không gì không làm được, nó lần theo phạm vi chỉ có 300 km, một khi vượt qua phạm vi này nó liền lần theo không tới, vì lẽ đó hiện tại không lãng phí một phút đều có khả năng triệt để mất đi An Nhược Hy tung tích. Từ Ứng Long một quyền một người trong đó hộ vệ áo đen đánh đổ, lại sẽ một người hộ vệ khác đánh ngất, sau đó ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi leo lên du thuyền. Các ngươi ai là du thuyền chủ nhân, mau chạy ra đây. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng. Một ở trần, ăn mặc quần sóc thiếu niên nơm nớp lo sợ địa nói rằng, Đại ca, ta, cơ miệng, từ hiện ở này chiếc du thuyền quy ta. Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, sớm nói a đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi là đến trói phiếu, dọa chết ta rồi. Từ Ứng Long bị cái tên này chọc cười, không sợ cướp đoạt sợ trói phiếu, có ý định đầu hắn một hồi, lập tức nói một cách lạnh lùng, cái này du thuyền ta không quá hội thao làm, ngươi lưu lại lái thuyền, những người khác lập tức cút đi. A, thiếu niên sắc mặt nhất thời biến vô cùng trắng bệnh. Được rồi, đậu ngươi chơi đây. Nói Từ Ứng Long từ trên người móc ra một tấm thẻ ngân hàng ném cho hắn, nói rằng, mật mã 6 cái 8, cả lì có 2 cái ức. Này chiếc du thuyền coi như ta mua. Nói xong Từ Ứng Long mặc kệ thiếu niên nghĩ như thế nào, tất cả mọi người cản lên bờ, sau đó phát động du thuyền hướng đông đuổi theo. Nhìn nhanh chóng đi du thuyền, thiếu niên thụ ngón giữa nói rằng, duệ cái cầu, 200 triệu rất nhiều sao, ra du thuyền bỏ ra 5 cái ức. Đột nhiên xa xa truyền đến Từ Ứng Long âm thanh, trở về sau đổ ngươi 3 cái ức. Thiếu niên bị Từ Ứng Long sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau, rời ạ, này vẫn là người sao. Du thuyền khoảng cách bên bờ chí ít 500-600 mét, hắn lại không phải điên loạn la lên, chỉ là âm thanh hơi lớn một điểm, không nghĩ tới Từ Ứng Long dĩ nhiên nghe được, hơn nữa còn đáp lời. Quan trọng nhất chính là, cứ việc khoảng cách rất xa, thế nhưng Từ Ứng Long âm thanh nhưng rõ ràng địa chuyển tới lỗ tai hắn bên trong, thật giống như ở bên cạnh hắn nói như thế. Không để ý tới này mấy người thiếu niên thiếu nữ, Từ Ứng Long một đường hướng đông truy đuổi. Du thuyền tốc độ rất nhanh sẽ xử cách gần biển, lại đi chạy liền đến công hải. Ở khoảng cách Từ Ứng Long du thuyền khoảng chừng hơn 100 hải lý ở ngoài công hải trên mặt biển, một chiếc loại cỡ lớn thuyền đánh cá chính đang cao tốc hướng đông chạy. Trên thuyền mười mấy cái tây trang màu đen trang phục người chính sốt sáng mà nhìn cách đó không xa hoa hạ hải giam thuyền. Có điều làm bọn họ vui mừng chính là, hoa hạ hải giam thuyền cũng không có tới gần kiểm tra, mà là xa xa mà đi ra. Trong khoang thuyền, một uy quốc võ sĩ trang phục nam tử lạnh lùng hỏi, mai con khóa trường, cảnh báo giải trừ. Báo cáo thanh mục các hạ. Hoa hạ hải giam thuyền đã quay đầu lại, cảnh báo giải trừ. Một đồng dạng võ sĩ trang phục người trẻ tuổi hồi đáp. Yêu Tây. Mệnh lệnh thuyền trưởng tiếp tục gia tốc, đi lên trước nữa 20 hải lý liền đến công hải liền không nữa được hoa hạ pháp luật hạn chế. Thanh mục lớn tiếng nói. Ha y y. Có chỉ linh hạc ở mặt trước dẫn đường, Từ Ứng Long không lo lắng lạc đường, cứ việc sắc trời đã sắp đen, nhưng Từ Ứng Long vẫn là cao tốc chạy. Hơn 7 giờ tối. Từ Ứng Long rốt cục phát hiện phía trước mấy hải lý ở ngoài địa phương có ánh đèn. Ở mặt biển đen nhánh trên, thuyền ánh đèn vô cùng chói mắt, rất xa liền có thể nhìn thấy. Bởi khoảng cách không đủ 5 km, vì lẽ đó Từ Ứng Long thần thức ngờ ngợ có thể cảm giác được có một luồng chính mình hơi thở quen thuộc ở phía trước. Không sai rồi, chính là chiếc này thuyền. Từ Ứng Long lúc này diệt du thuyền phía trước đèn lớn, chậm rãi hướng về thuyền đánh cá tới gần. Buổi tối, vì an toàn, thuyền đánh cá tốc độ rất chậm. Mà du thuyền tốc độ cực nhanh, rất nhanh Từ Ứng Long du thuyền liền đến gần rồi thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá phần sau không có đăng, không có trông coi thuyền viên, lúc này trên biển đã nổi lên sóng gió. Ầm ĩ sóng gió thanh du thuyền vốn là không cao động cơ âm thanh triệt để hiểm không rồi. Lại hai thuyền cách nhau không đủ 20 mét thời điểm, Từ Ứng Long thả người nhảy một cái, lặng yên nhảy đến thuyền đánh cá đỉnh chót. Từ Ứng Long ngắt một tấm đùa ẩn thân, chậm rãi xuống tới thân thuyền. Nhìn một vòng, thuyền đánh cá phần sau cũng không có người. Đôi thuyền bày đặt một ít đánh ngư trang bị, bao quát lưới kéo loại hình đồ vật, còn có một loại nhỏ bong tàu, nhìn dáng dấp là xử lý ngư địa phương. Càng đi về phía trước nhìn thấy một cánh cửa, cửa đứng hai người, đều là tây trang màu đen cộng thêm rộng ra đầu hài, quan trọng nhất chính là hai người kia trên người lộ ra nhàn nhạt sát khí cùng mùi máu tươi nồng nặc, vừa nhìn chính là chân chính kẻ liều mạng, trên tay án mạng khẳng định không ít. Mặt khác Từ Ứng Long nhìn thấy hai người kia đứng tư thế rất đặc biệt, hắn không giống người bình thường như vậy đứng, mà là hai tay ôm ngực, trong đó một cái tay thân ở hầu phục y trong túi, loại này tư thế Từ Ứng Long biết, nhưng là bất cứ lúc nào chuẩn bị bạt thương tư thế, hơn nữa hắn áo sơ mi túi phình, vừa nhìn liền biết bên trong có đồ vật. Ngoài ra hai người kia đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho trên biển sóng gió gấp, thân tàu theo gió lãng sóc nảy, thế nhưng hai người kia nhưng vững vàng mà đứng ở nơi đó, vừa nhìn liền biết là luyện gia tử, hạ bản thật vững vàng. Không có tìm được An Nhược Hy trước Từ Ứng Long không dám đánh rắn động cỏ, vòng qua hai người kia, Từ Ứng Long đi tới đầu thuyền, phát hiện đầu thuyền có hai người ở trách nhiệm. Xuyên thấu qua đầu thuyền đi đến xem, chỉ thấy bên trong không gian không nhỏ, bày đặt một tấm tiểu bàn vuông, mặt trên xếp đầy các loại đồ ăn chín cùng thức ăn, 6, 7 cái đồng dạng trang phục gia hỏa đang uống rượu, vỏ chai rượu ném một chỗ. Khiến Từ Ứng Long kinh ngạc chính là, mấy người này dĩ nhiên là dùng uy ngữ cho chuyện, Hà Y Liêu Tây bắt dắt những này quen thuộc từ ngữ liên tiếp xuất hiện. Dĩ nhiên là uy quốc người, Từ Ứng Long rốt cuộc biết bắt cóc An Nhược Hy chính là ai, uy quốc Hắc Long Hội. Mà chiếc thuyền này chỗ cần đến Từ Ứng Long cũng biết, chính là cùng Hoa Hạ một hải chi cách uy quốc. Đột nhiên Từ Ứng Long nghe được một tiếng cô gái rít gào, nghe thanh âm thật giống là An Nhược Hy. Từ Ứng Long trong lòng nhất thời căng thẳng, vội vàng hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới di động. Âm thanh là từ có môn vệ canh gác trong gian phòng kia chuyển tới, Từ Ứng Long còn chưa tới gần, xa xa mà liền nghe đến An Nhược Hy gào khóc thành, đồng thời còn nghe được một người đàn ông tiếng cười điên cuồng. Không cần nghĩ Từ Ứng Long cũng biết bên trong phát sinh cái gì, Từ Ứng Long đáy lòng tức giận cuồn cuộn, lập tức hiện ra thân đến, ở hai cái môn vệ trong ánh mắt kinh hãi một quyền một, bọn họ tất cả đều đánh vào hải lý. Tiếp theo một cước thuyền môn đã bay, nhanh chóng tiến vào khoang thuyền. Vào mắt một màn thiếu một chút để Từ Ứng Long sợ vỡ mật nước, chỉ thấy một giữ lại nhân đan dâu mép ra hỏa chính thân thể trần truồng ở trong phòng đuổi theo chạy trốn tứ phía An Nhược Hy, mà An Nhược Hy y phục trên người gần như bị vạch trần, trên người càng là chỉ còn dư lại một tiểu cháo cháo. Chương 85, vậy ngươi gả cho ta đi. Thấy cảnh này Từ Ứng Long nhất thời lửa giận ngút trời, càng ngày càng bạo, tức giận quát lên, khốn nạn, muốn chết. Đột nhiên lên âm thanh thuyền trong phòng hai người sợ hết hồn, chờ nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì sau khi, cái kia uy quốc người vừa giận vừa sợ, mà An Nhược Hy nhưng là hoa một tiếng khóc lên, người hướng về chim vào sào như thế tập trung vào Từ Ứng Long trong lồng ngực. Từ Ứng Long, đúng là, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ xuống ta mặc kệ. Ô ô ô, biết nha đầu này hai ngày nay được quan ức, Từ Ứng Long vội vàng an ủi, không khóc, ta làm sao sẽ bỏ xuống ngươi mặc kệ, yên tâm đi. Hết thể bắt nạt ngươi người ta đều sẽ không bỏ qua. Bên này gào khóc thanh cùng tiếng đánh nhau đã kinh động phía trước, 7, 8 cái uy quốc người dồn dập móc ra thương nhằm phía thuyền úp. Một bên cái kia quang trư mặc quần áo xong, cầm trong tay một cái uy quốc đao võ sĩ lạnh lùng nhìn Từ Ứng Long, nhìn thấy người của mình đã đến, cười lạnh nói, bắt giác, ngươi địa người nào làm việc. Từ Ứng Long nhìn một chút trước sau mấy tên khốn kiếp này, không chút nào khiếp đảm, dĩ lạnh thấu xương tùy âm thanh hồi đáp. Làm sao uy quốc Hắc Long Hội đều là các ngươi loại rác rưởi này, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Bát giác, ngươi địa làm sao biết chúng ta là Hắc Long Hội? Cầm đầu võ sĩ kinh hãi đến biến sắc hỏi. Các ngươi bắt cóc người đàn bà của ta dĩ nhiên không biết ta là ai, đúng là hoang đường. Từ Ứng Long híp mắt nói rằng, vẻ mặt tràn ngập xem thường. Ngươi địa. Từ. Ứng. Long làm việc. Cầm đầu cái kia võ sĩ lùi về sau một bước hỏi. Hừ. Xem ra bổn thiếu gia đã hạ thủ vẫn là nhẹ, để cho các ngươi hoàn toàn quên bổn thiếu gia thủ đoạn. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng. Bát giác, ý đằng là ngươi giết chết. Bổn thiếu gia giết chết uy cẩu mấy chục người, ai biết có hay không cái gì chó má ý đằng. Bát giác, hội trưởng nói là ngươi giết chết ý đằng, ngươi địa lập tức đầu hàng, bằng không chết rồi địa chết rồi. Đầu lĩnh võ sĩ lớn tiếng quát lên. Từ Ứng Long không hề trả lời uy quốc võ sĩ, mà là quay về An Nhược Hy ôn nhu hỏi, sợ sao? Nguyên bản rất sợ sệt, ngươi đến rồi liền không sợ. An Nhược Hy sợ hãi không thôi địa nói rằng. Ha ha ha, lời này ta thích nghe, nhắm mắt lại. Từ Ứng Long cười nói. An Nhược Hy biết Từ Ứng Long là không hy vọng chính mình nhìn thấy những hình ảnh máu tanh kia, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Từ Ứng Long nhìn một chút trên thuyền những này uy quốc người, lạnh lùng nói, đầu hàng. Chuyện cười, bổn thiếu gia đang muốn vậy các ngươi tế đao, chết đi. Nói Từ Ứng Long chặn ngang ôm lấy An Nhược Hy. Nhằm phía cầm đầu cái kia uy quốc võ sĩ. Tên kia không hàm hồ, dùng uy ngữ tức giận nói rằng, giết bọn họ. Mấy cái uy quốc người lập tức hướng về Từ Ứng Long nổ súng, ngược lại thuyền đã đến công hải, đã không ở được Hoa Hạ pháp luật ràng buộc, mặc dù là giết người, chỉ cần đi hải lý ném đi là không sao nhi, thật đơn giản. Đùng đùng đùng. Này mấy cái cầm súng ra hỏa đều là Hắc Long hội tinh anh, không chỉ công phu quyền cước tuyệt vời, hơn nữa mỗi người đều có một tay không sai thương thuật. Hơn nữa trên thuyền khoảng cách nguyên bản gần đây, Từ Ứng Long cùng An Nhược Hy căn bản không có né tránh chỗ trống. Nghe được tiếng súng, An Nhược Hy tuyệt vọng địa ôm chặt Từ Ứng Long, mình đã làm tốt nên tiếp tử vong chuẩn bị. Thời khắc này An Nhược Hy mở mắt ra, mình không muốn nhắm mắt lại chết mơ mơ hồ hồ, mình muốn xem những này uy cẩu viên đạn là làm sao giết chết mình cùng Từ Ứng Long, đồng thời mình muốn cuối cùng nhìn ở mình lúc tuyệt vọng cho mình ấm áp cùng yên ổn nam nhân. Nhưng mà, ngay ở An Nhược Hy mở mắt ra trong nháy mắt, nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin, 7, 8 viên đạn cao tốc bay về phía bọn họ, mình thậm chí ngay cả một câu cẩn thận cũng không kịp nói, viên đạn gần đầy thân. Thế nhưng làm người khiếp sợ chính là, hết thảy viên đạn đang đến gần Từ Ứng Long quanh thân 1 mét địa phương đều đột nhiên bất động không di chuyển, thật giống bị món đồ gì ngăn trở chặn lại rồi. Còn chưa chờ An Nhược Hy phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quay đầu lại vừa nhìn. Chỉ thấy vừa nãy muốn đối với nàng làm loại kia ác tha việc uy người bị Từ Ứng Long một cước dâm ở trên mặt đất, trong miệng hoa hoa địa phun ra máu tươi. An Nhược Hy kinh hô một tiếng, vội vàng nhắm hai mắt lại. Này quá máu tanh quá thần kỳ, này vẫn là mình nhận thức Từ Ứng Long sao? Chỉ là một đám kình hậu kỳ võ sĩ căn bản phí không được Từ Ứng Long bao nhiêu tay chân, mấy đá xuống liền chết không thể chết lại. Giết chết cái kia cầm đầu võ sĩ, Từ Ứng Long xoay người nhằm phía mấy người hộ vệ kia. Những tên kia cũng bị Từ Ứng Long đao thương bất nhập thần kỳ bản lĩnh kinh ngạc đến ngây người, thế nhưng là không có ai lùi về sau. Đối với những người này Từ Ứng Long căn bản sẽ không lưu tình, ngược lại hắn cũng biết kẻ điều khiển sau hậu trường là người nào, vì lẽ đó ra tay đều sẽ đem hết toàn lực, mấy cái bảo tiêu đụng với tức chết, chúng vào liền vong. Rất nhanh 7, 8 cái bảo tiêu cũng chỉ còn sót lại một trên mặt có vết đao ra hỏa, chỉ thấy cái tên này cầm trong tay một khẩu súng, chỉ vào Từ Ứng Long một bên hống một bên lùi về sau. Xem vẻ mặt đó là để Từ Ứng Long không nên tới. Từ Ứng Long không hiểu ý ngữ, đương nhiên sẽ không nghe hắn, ôm An Nhược Hy nhanh chân hướng về áp sát, chỉ còn dư lại cái cuối cùng, giết hắn Từ Ứng Long còn muốn đi ngược lại. Nhìn thấy Từ Ứng Long không những không có đình chỉ, trái lại tăng nhanh áp sát tốc độ, người hộ vệ kia một tiếng cười lớn, trong ánh mắt tránh ra một trận điên cuồng, móc ra một màu đỏ đồ vật đè xuống. Từ Ứng Long đột nhiên cảm thấy một trận nguy cơ, vội vàng hướng về thuyền ở ngoài nhảy tới. Doanh thuyền đánh cá phát sinh kịch liệt nổ tung, thân tàu trực tiếp bị nổ thành hai đoạn, rất nhanh sẽ chìm ngập. Lạnh leo trong nước, Từ Ứng Long cảm giác phía sau lưng một trận sốt ruột đau đớn, vừa nát thiết phiến vào thị tâm thanh hắn nghe xong cái rõ ràng. Chính mình tuy nhưng đã tu luyện tới luyện thể cảnh đệ 7 trùng, luyện thể tứ bộ bên trong bước thứ 3, thế nhưng dù sao vẫn không có đạt đến luyện thể đại thành. Bình thường thương tổn hắn ngược lại không sợ, xác thực không thương tổn tới hắn. Thế nhưng vừa nãy vụ nổ lớn đã vượt xa khỏi bình thường thương tổn. Không chỉ nổ tung sóng trùng kích cho Từ Ứng Long tạo thành thương tổn không nhỏ, vì bảo vệ An Nhược Hy, Từ Ứng Long phần lưng còn để chung quanh bay loạn cho cặn mảnh vỡ bắn chúng không ít địa phương. Từ Ứng Long căn bản không biết, thuyền đánh cá trên những kia thuốc nổ nguyên bản cũng không phải đối phó hắn, mà là Hắc Long hội những tên kia lo lắng bị Hoa Hạ Hải giam thuyền kiểm tra, càng lo lắng chói người bí mật bị phát hiện, vì lẽ đó trước đó ở trên thuyền lắp đặt mấy chục viên bom, một khi gặp phải Hoa Hạ Hải giam thuyền chặn lại lập tức làm nổ bom. Tuyệt không thể cho Hoa Hạ chính phủ lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Để uy quốc người cảm thấy vui mừng chính là, Hoa Hạ hải giam thuyền tuy rằng phát hiện bọn họ, thế nhưng chỉ khi bọn họ là phổ thông thuyền đánh cá, vì lẽ đó cũng không có đối với hắn tiến hành kiểm tra, những này bom cũng là mất đi tác dụng, cuối cùng lại làm cho Từ Ứng Long gặp ương. Nhìn trong lồng ngực ngất đi An Nhược Hy, Từ Ứng Long một trận cười khổ, nha đầu này đúng là một ngất giải ngàn sầu, hết thể khó khăn cùng buồn phiền ném cho mình. Ban đêm đen kịt, lạnh lẽo nước biển. Từ Ứng Long nguyên vốn còn muốn tìm kiếm một hồi chính mình cái kia chiếc du thuyền, thế nhưng phóng tầm mắt nhìn tới đều là đen kịt một màu, chẳng có cái gì cả. Trên biển sóng gió không nhỏ, cái kia chiếc du thuyền vừa không có người thao tác, khẳng định không biết bị trùng đi nơi nào. Từ Ứng Long dùng linh lực ở An Nhược Hy bên người hình thành một linh khí cháo, nước biển cách ly, mà chính hắn nhưng là ngâm ở trong nước, ra sức về phía trước bơi đi. Nguyên bản Từ Ứng Long là có thể trở về đến không gian hỗn độn, thế nhưng trở lại không gian hỗn độn chỉ có thể giải quyết nhất thời nguy cơ. Chờ hắn lần thứ hai lúc đi ra còn có thể ở vùng biển này, còn không bằng mau chóng tìm cái chỗ đặt chân. Tuy rằng trên người có thương tích, thế nhưng Từ Ứng Long nhưng chưa cảm thấy có cỡ nào suy yếu, dù sao đều là một ít bị thương ngoài ra, cũng không lo lắng. Theo gió lãng phiêu bạt, không biết nhẹ nhàng mấy tiếng, hai người rốt cục chạm đến lục địa. Lúc này Từ Ứng Long bởi vì là thời gian dài trong biển ngâm, cảm giác thân thể có chút suy yếu, đầu vô cùng đau đớn, ra sức An Nhược Hy đẩy tới bãi cát. Từ Ứng Long mỏi mệt ngã vào An Nhược Hy bên cạnh. Buổi sáng, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. An Nhược Hy bị bụng dưới biệt chướng cảm làm tỉnh lại, đây là mình sinh lý quen thuộc, mỗi ngày buổi sáng đúng 7 giờ đi nhà cầu. Mỹ Mỹ điệu đánh cái ha thiết, An Nhược Hy mở mắt ra, chuẩn bị giường đi phòng vệ sinh. Nhưng mà bàn tay chạm đến cũng không phải là mình hương hương tàm ti bị, mà là một mảnh lạnh lẽo bùn đất cắt đá. Lạnh lẽo cắt đá để An Nhược Hy giật cả mình, cũng làm cho trong cơn mông lung An Nhược Hy triệt để thức tỉnh. Chung quanh vừa nhìn, An Nhược Hy phát hiện mình dĩ nhiên ở một chỗ trên bờ cát, vào mắt nơi tất cả đều là màu vàng hạt cắt cùng màu bích lục nước biển. Mặt sau nhưng là một không lớn núi nhỏ, mặt trên thưa thớt mọc ra mấy viên cây dừa cây, sau đó liền chẳng có cái gì cả. Hoàn cảnh xa lạ để An Nhược Hy sợ hết hồn, rất nhanh An Nhược Hy nhớ tới tối ngày hôm qua đáng sợ trải qua, bắt cóc, thuyền đánh cá cùng với đáng ghét uy quốc người, cũng làm cho mình nhớ tới như anh hùng như thế xuất hiện Từ Ứng Long. Nghĩ đến Từ Ứng Long, An Nhược Hy lập tức chung quanh nhìn một cái, phát hiện bóng người quen thuộc ngay ở bên cạnh mình, chỉ là tình huống của hắn rất chật vật, cả người nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trên lưng quần áo đã tất cả đều nát, máu tươi màu trắng tê tuất nhuộm thành màu đỏ, trên cánh tay là lít nha lít nhít vết thương. Từ Ứng Long. An Nhược Hy vội vàng chạy tới kiểm tra tình huống, mình hiện tại lo lắng nhất chính là Từ Ứng Long an nguy. Từ Ứng Long thân thể nhẹ nhàng lan tới, phát hiện hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, con mắt đóng chặt, trên người không hề có một chút nhiệt độ, trở nên trắng vết thương khiến người ta sợ sệt. An Nhược Hy cố nén hoảng sợ, đưa ngón tay nhẹ nhàng phóng tới Từ Ứng Long trên lỗ mũi, cảm giác gần một phút đều không có cảm giác đến Từ Ứng Long hô hấp. An Nhược Hy cảm giác được mất đi hết cả niềm tin, ôm Từ Ứng Long khóc lớn tiếng lên. Từ Ứng Long, là ta hại ngươi, ngươi nhanh tỉnh lại a. Ô ô ô. Từ Ứng Long, ngươi tên con kiếp, ngươi không phải nói phải cho ta hạnh phúc sinh hoạt sao, còn muốn cho ta một lòng trọng hôn lễ, để trên thế giới hết thảy người phụ nữ đều ước ao hôn lễ sao, những này ngươi đều đã quên sao. Ngươi nhanh tỉnh lại a. Chỉ cần ngươi tỉnh lại ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ô ô ô. Thật sự cái gì đều đáp ứng. Đột nhiên một thanh âm ở An Nhược Hy bên tai nhẹ nhàng vang lên. Hừm, cái gì đều đáp ứng. Ở vào bi thương bên trong An Nhược Hy cũng không có phát hiện có cái gì không đúng, một bên khóc vừa nói. Vậy ngươi gả cho ta đi. Được. A. Chương 86, Tình Định Hoang Đảo. An Nhược Hy vừa nãy chỉ là nằm ở hết sức bi thương bên trong, cho nên mới mất đi suy nghĩ, thế nhưng rất nhanh sẽ nhận ra được không đúng, lập tức đình chỉ gào khóc. Nhìn thấy trong lồng ngực của mình Từ Ứng Long đã tỉnh lại, chính trêu tức mà nhìn mình, nghĩ đến vừa nãy ngượng ngùng đối thoại, An Nhược Hy nhất thời hoảng rồi. Đỏ mặt nói rằng, ngươi lúc nào tỉnh lại? Vừa tỉnh lại, ân, chính là ngươi nói cái gì đều đáp ứng ta thời điểm. Từ Ứng Long tuét miệng nói rằng, kỳ thực Từ Ứng Long ở An Nhược Hy tỉnh lại cũng trong lúc đó liền tỉnh lại, ngày hôm qua hắn bị thương sau khi lại đang lạnh leo trong nước biển ngâm mấy tiếng, thể lực tiêu hao hết, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng quy tức thuật chữa thương. Mà quy tức thuật bản thân liền là một loại giả chết chữa thương pháp, mục đích chính là để thân thể tiêu hao hạ thấp nhỏ nhất. Người bình thường không biết người rất dễ dàng người thi thuật cũng tìm đường chết người. Mới vừa nói không đáng tin, ta chỉ là không muốn. Không ngờ để ngươi chết. Ngươi. Ngươi không nên hiểu lầm. An Nhược Hy đỏ mặt nói rằng. Từ Ứng Long giả bộ thương tâm điệu nói rằng, nguyên lai ngươi chỉ là đang an ủi ta, ta chết không nhắm mắt. Nói xong Từ Ứng Long hô hấp đột nhiên biến trở nên dồn dập, tiếp theo tay một túi liền không động đậy nữa, con mắt nhắm lại. An Nhược Hy bị chuỗi này biến cô kinh ngạc đến ngây người. Mình dùng tay lần thứ hai kiểm tra một chút Từ Ứng Long hô hấp, không rồi. Long như lửa đốt mình mở ra Từ Ứng Long trên người quần áo cúi người xuống đi nghe Từ Ứng Long nhịp tim, không còn, mạch đập càng là không rồi. Lần này An Nhược Hy nghĩ đến một từ, hồi quang phản chiếu. Nghĩ đến lời của mình nói mới vừa rồi, An Nhược Hy hoa vừa khóc lên, vừa khóc vừa nói, Từ Ứng Long ngươi không muốn chết ta. Ta chỉ là có chút thẹn thùng. Ta rất đồng ý gả cho ngươi. Ô ô ô. Lần này An Nhược Hy thật sự làm sợ, ôm Từ Ứng Long thi thể khóc cái đất trời tối tăm, đúng là nghe thương tâm thấy giả rơi lệ. Ai? Ngươi thật sự đồng ý gả cho ta? An Nhược Hy nhìn thấy chết đi Từ Ứng Long lần thứ hai mở mắt ra, không sợ, ôm hắn dùng sức gật đầu, nghẹn ngào điệu nói rằng, ta đồng ý, ngươi không muốn chết có được hay không? Chỉ cần ngươi sống sót, để ta làm cái gì đều được. Ta không còn ước mong gì khác, chỉ muốn để ngươi gả cho ta. Từ Ứng Long nhẹ giọng nói rằng, ta đồng ý. Không hối hận. Không hối hận. Từ Ứng Long chề miệng một cái miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng An Nhược Hy nhưng chẳng có cái gì cả nghe được. An Nhược Hy đè thấp thân thể hỏi, ngươi nói cái gì? Từ Ứng Long miệng lại hơi dương ra, nhưng vẫn không có phát ra âm thanh. An Nhược Hy hoảng rồi, lỗ tai phóng tới Từ Ứng Long bên mép, muốn nghe một chút hắn đến cùng đang nói cái gì. Đột nhiên, An Nhược Hy phát hiện mình mặt bị người quay lại, tiếp theo một cái miệng ba ngậm miệng mình, một cái linh hoạt đầu lưỡi càng là thâm nhập miệng mình bên trong. An Nhược Hy bối rối, mình tim đập đến lợi hại, lớn như vậy lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, mình hoàn toàn không biết làm sao chống đỡ. Này vừa hôn chỉ hôn thiên hoang địa lão biển cạn đá mòn, An Nhược Hy cảm giác được trái tim của chính mình đều sắp bị hấp đi ra, hô hấp rất không trôi chảy, đặc biệt là ngực con kia làm loạn bàn tay lớn càng là mò được bản thân thở hừng hộp. Xuất phát từ cô gái đặc hữu mẫn cảm, mình nhạy cảm phát hiện, lại mặc cho cái này toàn ra làm xuống rất có thể sẽ có chuyện, liền hàm răng nhẹ nhàng một cắn, thoát ly từ ứng long tập kích. A, ngươi muốn mưu sát chồng A. Từ ứng long ngồi dậy đến khuyết đại địa nói rằng. Nhìn từ ứng long thống khổ đưa đầu lưỡi, An Nhược Hy sắc mặt đỏ chót nao tiếng nói, đáng đời. Ai bảo ngươi người xấu này bắt nạt ta? Vậy ngươi có nguyện ý hay không để ta bắt nạt? Từ ứng long cười hì hì, hỏi. Ngươi người xấu này, đều như vậy vẫn như thế sắc. Ngươi vết thương trên người thế nào? An Nhược Hy đỏ mặt hỏi. Cũng còn tốt, chết không được. Nói từ ứng long từ trên bờ cắt vững vững vàng vàng chạm lên, sắc mặt tuy rằng vẫn như cũ rất trắng bệnh, thế nhưng là không giống vừa nãy loại kia sắp tắt thở dáng vẻ. Trên thực tế trải qua một đêm chữa thương, từ ứng long vết thương trên người sớm là tốt rồi thất thất bát bát, tuy nói còn không thể tiến hành quá kịch liệt vận động, thế nhưng là không ảnh hưởng hành động. An Nhược Hy cỡ nào thông minh, làm sao không nghĩ tới vừa nãy bị lừa rồi. Quả đấm nhỏ đánh tới từ ứng long trên người, nao tiếng nói, liền biết ngươi người này chết không được, ngươi liền nhẫn tâm như thế gạt ta. Từ ứng long An Nhược Hy nhẹ nhàng một vùng, đưa nàng lâu vào trong ngực, cười nói, nha đầu ngốc, không làm như vậy còn không biết năm nào tháng nào mới có thể đánh động ngươi phương tâm. Vậy ngươi liền không sợ ta hối hận? Ngươi sẽ hối hận sao? Sẽ không, khi ngươi như anh hùng như thế xuất hiện ở trước mặt ta, không sợ sinh tử đem ta từ ác ma trong tay cứu lúc đi ra, ta liền yêu ngươi. Nữ nhân cả đời có thể sẽ gặp phải vô số nam nhân, thế nhưng chỉ có cái kia đồng ý vì nàng đi chết nam nhân mới là yêu nàng nhất. Là tối đáng giá phó thác trung thân. An Nhược Hy dựa vào từ ứng long vai ôn nhu nói. Người tốt có báo đáp tốt ta. Sau đó chuyện như vậy thường làm. Từ ứng long cười hát hát nói. Không được, ngươi nếu như còn dám đối với nữ nhân khác lấy lòng, ta liền. Ta liền. Ngươi liền thế nào? An Nhược Hy chớp mắt một cái, trêu tức điệu nói rằng, ta liền đem ngươi thiến, để ngươi sắc đẹp ở trước thấy được ăn không được. Ngươi đã quên, ta nguyên vốn là cái thái giám, yếm không yếm có khác nhau sao? Từ ứng long cười nói, a, lúc này An Nhược Hy mới nhớ tới đến từ ứng long còn đẩy một thái giám ngũ. Mình nhìn một chút từ ứng long hạ bộ, đỏ mặt hỏi, ngươi thật sự? Thật sự? Ta nếu như thật sự thái giám ngươi còn có thể gả cho ta không? Từ ứng long nhìn An Nhược Hy hỏi, biết, ta yêu thích chính là ngươi người này, còn ngươi có phải là thái giám ta không để ý, quá mức chúng ta sau đó đi cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé là được. An Nhược Hy như chặt đinh chém sắt địa nói rằng, Từ ứng long cười ha ha nói rằng, lừa ngươi, thân thể của ta rất tuyệt, tuyệt đại đa số người bình thường đều muốn đồng, quả nhân vô mau. A, thật sự. Đương nhiên là thật sự, thật 100%. Vậy làm sao? Ta nhi tu luyện một loại công phu, ngươi có thể lý giải vì là đồng tử công, công phu đại thành trước không thể hư thân. Sư phụ ta vì để cho ta không bị nữ sắc, cho ta dùng một viên đan dược, chỉ cần công phu của ta đột phá đến cảnh giới nhất định là có thể kết hôn sinh con. Từ ứng long lại lấy ra lý do này. Hóa ra là như vậy, vậy liệu rằng rất lâu a? Ta nghe nói luyện công phu rất khó. An Nhược Hy cau mày hỏi. Cũng còn tốt, nhiều nhất một năm này. Từ ứng long cười nói. Mới một năm a, ta cho rằng cần đã lâu đã lâu. An Nhược Hy nói. Hai người ngồi ở trên bờ cát hàn huyên một lúc, đột nhiên từ ứng long nghe được một trận ùng ục cùng ục âm thanh. Thanh âm gì? An Nhược Hy cau mày hỏi. An Nhược Hy đỏ mặt không hề trả lời. Lại là một trận ùng ục cùng ục, từ ứng long nhìn chung quanh một lần vẫn không có phát hiện cái gì, lại hỏi, nha đầu, nghe được cái gì thanh âm, kỳ quái sao? An Nhược Hy thực sự không nhịn được, hận hận nói rằng, ngu ngốc, ta đói. Lúc này từ ứng long mới xem như là phản ứng lại, những kia thanh âm kỳ quái chính là An Nhược Hy cái bụng phát sinh. Ha ha ha, nhìn thẹn quá thành giận An Nhược Hy, từ ứng long một trận vui vẻ to nhỏ cười. An Nhược Hy móng nuốt nhỏ nện đánh từ ứng long, tu nói rằng, bại hoại, không cho cười. Ta cả ngày hôm qua liền uống một bát cháo gạo trắng, đói bụng có cái gì kỳ quái? Từ ứng long ngưng cười thành, an ủi, nha đầu, khổ ngươi. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ có ăn. An Nhược Hy cười cợt nói rằng, có ngươi ở là tốt rồi, ngươi không cần an ủi ta, nơi này nào có cái gì ăn. Từ ứng long thần bí cười cợt nói rằng, nha đầu, muốn ăn cái gì? Muốn ăn rất nhiều, muốn ăn nhất chính là một bát nóng hổi ngũ vị hương mì thịt bò, có thang có mặt, ngậm lại liền chảy nước miếng. An Nhược Hy nhắm mắt lại nói rằng, đầy mặt ước mơ dáng vẻ. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, ngũ vị hương mì thịt bò không có, Khang sư phụ kho mì thịt bò, tục xưng bát nhi khang, có ăn hay không?
Đương nhiên ăn, đáng tiếc nơi này không có.
An Nhược Hy bĩu môi nói rằng,
ai nói không có, chờ.
Nói Từ Ứng Long nhanh chân đi đến cách đó không xa trên ngọn đồi nhỏ, từ phía trên lượm một đống cành khô, sau đó ngay ở núi nhỏ trên nhen lửa. Ở An Nhược Hy ánh mắt kinh ngạc bên trong, Từ Ứng Long không chỉ lấy ra mấy bao dũng trang mì ăn liền, còn lấy ra vài bình nước suối cùng mấy cái ruột hun khói, thậm chí còn lấy ra một y nô toa. Nồi đặt ở trên đống lửa, càng làm nước suối tất cả đều rót vào trong nồi, chỉ chốc lát sau thủy liền mở ra. Sau đó chính là mở ra mì ăn liền, để vào đồ gia vị bao, đổ vào nước sôi. Rất nhanh, một bát nóng hổi kho mì thịt bò là tốt rồi. An Nhược Hy một bộ thấy quỷ dáng vẻ, kinh ngạc hỏi, ngươi từ đâu tới những thứ đồ này?
Từ Ứng Long thần bí nở nụ cười, nói rằng, bí mật, ha ha ha.
Ừ, ngươi không muốn nói ta còn không muốn nghe đây, có điều ta còn muốn ăn cải bẹ, có hay không?
An Nhược Hy nói,
đương nhiên là có, ân, ố giang bài, thích không?
Nói Từ Ứng Long trong tay liền thêm ra một bao ố giang nguyên ý vị cải bẹ.
Thật sự có a?
Vậy ta còn muốn Mỹ Nam đạt nước trái cây.
Nha đầu, ngươi thật sự cho rằng nhà ngươi nam nhân là cái di động siêu thị a?
Từ Ứng Long cười khổ nói.
Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều có thể biến đi ra, nguyên lai có ngươi biến không ra đồ vật.
An Nhược Hy vui vẻ cười nói.
Cơm nước xong, Từ Ứng Long mang theo An Nhược Hy vòng quanh gò núi nhỏ quay một vòng, phát hiện nơi này chỉ là một không người tiểu dạng đá ngầm, diện tích 500-600 m², mặt trên ngoại trừ chỉ có 7-8 cây cây dừa cây bên ngoài, liền cũng không còn cái khác thảm thực vật. Tiểu đảo chu vi cũng không có cái khác hòn đảo, không có thuyền chỉ trải qua, chỉ có cá heo thỉnh thoảng khiêu ra mặt biển, vẽ ra từng đạo mỹ lệ đường vòng cung.
Chương 87, Ái tình đảo.
Thị sát xong hoang đảo, An Nhược Hy lo lắng địa nói rằng, nơi này vừa nhìn liền lệch khỏi đường hàng không, căn bản là không thể có thuyền chỉ trải qua, chúng ta bây giờ nên làm gì?
Từ Ứng Long hiện tại rất phiền muộn, vừa nay hắn đã kiểm tra điện thoại di động, không có tín hiệu, cùng Thiên Hải bên kia căn bản liên lạc không được.
Yên tâm đi, sẽ có biện pháp.
Từ Ứng Long an ủi.
Từ Ứng Long từ không gian hỗn độn bên trong lại lấy ra một song người lều vải, ở cây dừa cây dâm mát đắp lên, lại lấy ra một ít đồ uống, hơn nữa hai người vừa xác lập quan hệ, chán ngấy vô cùng, vì lẽ đó tháng ngày ngược lại cũng không khổ sở.
An Nhược Hy hiện tại thật sự phục rồi, Từ Ứng Long lại như là một ma thuật sư, một lúc biến điểm vật này, một hồi biến điểm vật kia, ăn uống chi phí mọi thứ đều có, hắn thật giống như một di động đại siêu thị, muốn cái gì có cái đó.
An Nhược Hy cũng biết Từ Ứng Long có bí mật. Thông qua mấy tháng này ở chung, mình phát hiện Từ Ứng Long người tuy rằng vẫn là người kia, nhưng tính cách nhưng sốt sáng, mặc kệ là sinh hoạt hàng ngày vẫn là đối nhân xử thế, trước công tử bột kính biến mất không thấy hình bóng, hắn nếu như không nói lời nào, bất luận người nào cũng không thể hắn cùng nửa năm trước Từ Ứng Long liên hệ tới. Càng quan trọng chính là Từ Ứng Long trở nên có bản lĩnh lên, trước đây Từ Ứng Long chính là một vô học gia hỏa, ỷ vào trong nhà có một chút quyền thế, ở trong trường học hành hành vô kỵ, hoàn toàn là chúc con cua. Thế nhưng hiện tại Từ Ứng Long, không chỉ ở học nghiệp thượng biểu hiện một tiếng hót lên làm kinh người, ở những phương diện khác khắp nơi biểu hiện ra hắn tầm nhìn cùng dũng khí.
An Nhược Hy rất muốn biết ở trên người hắn phát sinh cái gì, mình không tin một lần gia đình kịch biến liền có thể làm cho một người biến hóa đến thế, bởi vì là tính cách cùng đối nhân xử thế hành vi có thể thay đổi, thế nhưng một người đạo đức tu dưỡng cùng học thức tài hoa tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn liền có thể thay đổi, ở Từ Ứng Long trên người nhất định phát sinh không muốn người biết sự tình. Nhưng mà mình nhìn ra được, bí mật này Từ Ứng Long cũng không muốn cùng mình nói, là một người cô gái thông minh, An Nhược Hy cũng không có tìm căn nguyên hỏi đấy.
Mình biết Từ Ứng Long chân tâm yêu thích mình là được, còn những vật khác đều là dâu ria không đáng kể, có biết hay không không đáng kể.
Hai người ở vô danh trên hoang đảo vượt qua một kẻ nhạt buổi sáng, lại qua một kẻ nhạt buổi chiều, trải qua cả ngày trắng ấy, An Nhược Hy đối với mình lột ra đại anh hùng lại có nhận thức mới, có thể trước mọi người đối với cái tên này đánh giá có rất nhiều không thật. Thế nhưng có một chút khẳng định nói không sai, cái tên này hoàn toàn là một sắc bĩ, bắt được cơ hội liền muốn cắn chính mình một trận, khiến người ta đặc biệt là vừa bất đắc dĩ, nếu không là hiện tại cái tên này vẫn chưa thể hư thân, An Nhược Hy rất hoài nghi mình nhân sinh lần thứ nhất có thể hay không liền bàn giao ở cái này vô danh trên hoang đảo.
Chạm bạn, Từ Ứng Long chính đang nhóm lửa làm cơm, đột nhiên nghe được An Nhược Hy hưng phấn tiếng thét chói tai, vội vàng lại đây hỏi dò tình huống.
Lão bà, chuyện gì xảy ra?
Từ Ứng Long lớn tiếng hỏi.
Thuyền, có thuyền.
An Nhược Hy chỉ vào xa xa trên mặt biển lớn tiếng kêu lên.
Từ Ứng Long lỗ tai luôn luôn rất nhạy bén, ánh mắt tốt đến kỳ lạ, theo An Nhược Hy ngón tay phương hướng nhìn tới, chỉ thấy xa xa trên mặt biển xác thực bay một chiếc thuyền. Xa xa nhìn tới chiếc thuyền kia hiện màu trắng bạc, không cẩn thận nhìn vẫn đúng là không nhận ra, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng không lớn, mặt khác chiếc thuyền kia tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa chạy lên không hề quy tắc. Từ Ứng Long cùng An Nhược Hy rất hưng phấn, đứng trên bờ cắt giống lên nửa ngày, Từ Ứng Long thậm chí đều đã vận dụng linh lực, thế nhưng làm bọn họ ủ rũ chính là, chiếc thuyền kia căn bản cũng không có phản ứng. Sau đó Từ Ứng Long lại đang trên bờ cắt nhen lửa một đống lửa, hy vọng người trên thuyền có thể nhìn thấy trên đảo bay lên khói đặc. Nhưng mà cái biện pháp này thất bại, chiếc thuyền kia vẫn không có động tĩnh. Nhìn thấy trên mặt biển chiếc thuyền kia vẫn không có tới được ý tứ, An Nhược Hy thất vọng nói rằng, chiếc thuyền kia đến cùng có ý gì a? Có cứu hay không cho cái thoải mái thoại, đậu ở chỗ này là có ý gì? Từ Ứng Long cũng có chút buồn bực, hiện tại người khuyết thiếu ái tâm, tính cảnh rất cao, từ chối người xa lạ cầu cứu là có thể thông cảm được. Thế nhưng giống như vậy đứng ở đằng xa chẳng quan tâm liền không đúng, cũng khó trách An Nhược Hy tức rồi. Đột nhiên Từ Ứng Long nghĩ đến một khả năng, cùng An Nhược Hy lên tiếng chào hỏi, Từ Ứng Long từng bước đi xuống hải, hướng về chiếc thuyền kia vị trí bơi đi. Vừa nãy Từ Ứng Long trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, vậy thì là chiếc thuyền kia trên rất khả năng không có ai. Tuy rằng chiếc thuyền kia khoảng cách bãi biển khá xa, ít nói có 7, 8 hải lý, trên thuyền tình huống căn bản xem không rõ lắm, nhưng Từ Ứng Long vẫn là cảm giác chiếc thuyền kia có chút quen thuộc, thật giống là chính mình tối ngày hôm qua vứt bỏ nắm chiếc du thuyền. Hơn nữa chiếc thuyền kia tựa hồ là theo sóng biển phiêu lưu, một lúc đông một lúc tây, hoàn toàn không nhìn ra có người thao túng dáng vẻ, Từ Ứng Long có 8 tầng nắm khẳng định đó là chính mình du thuyền. Nhìn có chút xa, du lên càng xa hơn, cho dù là Từ Ứng Long loại này trải qua cường hóa thân thể bơi tới ở gần cảm giác được một trận uể oải. Đại thể ước lượng một chốc, chiếc thuyền này khoảng cách bãi biển chí ít 15 hải lý, cái này cũng là Từ Ứng Long, nếu như thay đổi những người khác căn bản là du có điều đến. Bơi tới thuyền bên cạnh Từ Ứng Long vui vẻ, cũng thật là hắn cướp đến cái kia chiếc du thuyền. Lên thuyền, Từ Ứng Long nhìn một chút, thân tàu rất nhiều nơi đều tổn hại, tả huyền có với vật cứng chạm vào nhau dấu vết, đuôi thuyền có nước vào dấu vết, cũng may toàn thể trên không có vấn đề lớn, trên du thuyền dầu liêu cũng không có thiếu, chính là không biết có thể hay không trở về thiên hải. Phát động motor, Từ Ứng Long lái xe du thuyền cẩn thận mà tới gần bãi biển, vừa tới được thời điểm hắn đều nhìn rõ ràng, cái này vô danh hoang đảo chu vi đá ngầm nằm dày đặc. Bình thường thuyền rất khó tới gần, mặc dù là loại này cỡ trung du thuyền không được. Du thuyền ở khoảng cách bãi cát 3 hải lý nơi địa phương quanh miêu, Từ Ứng Long du về bãi cát, chuẩn bị nối liền An Nhược Hy, đồng thời trở về thiên hải. Nhìn thấy Từ Ứng Long an toàn trở về, An Nhược Hy mừng đến phát khóc, ôm Từ Ứng Long chính là một trận khóc lớn. Từ Ứng Long nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng an ủi, đừng khóc, ta này không phải trở về rồi sao. Ngươi đi rồi ta rất lo lắng, rất sợ sệt, ngươi nếu như đã xảy ra chuyện gì. Nơi này liền còn lại ta một người. An Nhược Hy lo lắng nói rằng, ta người này mệnh lạnh, Diêm Vương gia không dám thu, ngươi liền yên tâm tốt rồi. Từ Ứng Long cười nói, người trên thuyền đồng ý đáp cứu chúng ta. An Nhược Hy lại hỏi, ha ha, chiếc thuyền này nguyên vốn là của ta, mặt trên không có những người khác. Ngươi thuyền, không có ai. Ngươi sẽ không đem người trên thuyền đều ngốc hả? An Nhược Hy run giọng hỏi, ta có như vậy xấu sao? Từ Ứng Long hỏi ngược lại, vậy ngươi nói cho ta chiếc thuyền này có phải là ngươi cướp? Cái này cũng coi như là cướp đi. Ngươi sẽ không thật sự lại giết người chứ? Ngươi muốn đi đâu rồi? Ngày hôm qua vì cứu ngươi, ta từ một đám tiểu tử trong tay đoạt này chiếc du thuyền, có điều ta cho hắn 200 triệu hoa hạ tệ. Sau đó Từ Ứng Long sự tình ngày hôm qua tỉ mỉ cùng An Nhược Hy nói một lần, từ hắn thế nào đuổi tới cạnh biển, thế nào cướp du thuyền, lại là thế nào đuổi theo thuyền đánh cá, sự vô lớn nhỏ. Nghe xong Từ Ứng Long giải thích, An Nhược Hy lại cảm động lại xấu hổ, nghe được người đàn ông trước mắt này vì mình không sợ gian nguy, thậm chí không tiếc trên lưng cướp đoạt, tội giết người tên, hơn nữa còn đem giá trị 500 triệu xa hoa du thuyền vứt bỏ ở công hải, lòng tràn đầy bên trong đều là nồng đậm cảm động. Xấu hổ chính là, hắn vì chính mình như thế trả giá, chính mình lại vẫn hoài nghi hắn oan uổng hắn, An Nhược Hy con mắt một đỏ, nước mắt không nhịn được liền rơi xuống. Tại sao lại khóc, người trước đây thật giống không thích lắm khóc ca. Từ Ứng Long cười hỏi. Đều không phải ngươi người xấu này, liền có thể chọc ta khóc. Trên đảo cũng không có đồ gì có thể thu thập, lều vải thu vào không gian hỗn độn, Từ Ứng Long mang theo An Nhược Hy rời đi vô danh hoang đảo. Trước khi đi trong nháy mắt, An Nhược Hy ba bước vừa quay đầu lại, hơi có chút không muốn. Từ Ứng Long trêu ghẹo nói, làm sao, thích nơi này, không muốn rời đi. Cái kia ngược lại không là, chính là chỗ này đối với chúng ta quá có ý nghĩa, nếu không chúng ta cho cái này đảo làm cái tên đi. Sau đó có cơ hội lại trở về nhìn chúng ta ái tình chứng kiến địa. An Nhược Hy cười nói. Tốt. vậy ngươi nói tên gọi là gì tốt á ngươi đây?
Rất An Nhược Hy vừa nói như thế, Từ Ứng Long cũng thấy nơi này xác thực hẳn là bọn họ ái tình chứng kiến địa. Muốn không liền gọi ái tình đảo đi.
Hừm, vậy thì gọi ái tình đảo đi.
Chờ có cơ hội chúng ta cái này đảo mua lại, ở phía trên kiến mấy đống nhà, tình cờ về tới xem một chút.
Từ Ứng Long cười nói,
mấy hải lý khoảng cách rất nhanh sẽ bơi tới, hai người sau khi lên thuyền, Từ Ứng Long phát động du thuyền, hướng thiên hải chạy tới.
Chương 88, Cục Thành phố Hội nghị cùng Khương Thắng Nam kinh người phân tích.
Từ Ứng Long cùng An Nhược Hy người ở trên biển, mà thiên hải nhưng loạn thành hỗn loạn. Thị trưởng Thiên Kim mất tích sắp hơn 30 giờ, ngành công an nhưng một chút tin tức không có, An Bình cho thiên hải cục công an truyền đạt tối hậu thư, yêu cầu bọn họ cần phải ở 48 giờ bên trong phá án. Không phải vậy đối với hết thể độc chức nhân viên tiến hành nghiêm trị. Làm Hoa Hạ thành phố trực thuộc trung ương một trong thiên hải, thị trưởng địa vị tương đương với cái khác tỉnh tỉnh trưởng, hoàn toàn không phải phổ thông thị cấp cán bộ có khả năng so với. An Bình muốn bởi vậy truy cứu trách nhiệm của ai, e sợ không người nào có thể trốn được, thiên hải ngành công an lên tới cục trưởng xuống tới phổ thông mảnh cảnh áp lực đều rất lớn. Vì mau chóng tìm tới con gái, An Bình trực tiếp vào ở thị cục công an, tự mình đốc tra án kiện. Cục thành phố hình cảnh đội trong phòng họp. Do trưởng cục công an Tiết Tử Long chủ trì, thị trưởng An Bình tự mình tham gia hội nghị khẩn cấp cũng đang sốt sáng tiến hành. An tiểu thư đã mất tích hơn 30 giờ, đều nói một chút từng người tiến triển. Tiết đại cục trưởng có chút mỏi mệt nói rằng.
Cảnh sát hình sự đại đội trưởng đứng dậy nói rằng, cục trưởng, hiện tại chúng ta đã cơ bản xác định An tiểu thư là bị người bắt cóc, cái này có từ thiên đại cửa nam ở ngoài kiến thiết ngân hàng điều đi ra quản chế video làm chứng, thế nhưng hiện tại chúng ta trước sau không cách nào xác định bọn cướp thân phận. Càng không cách nào thăm dò bọn cướp động cơ. Chúng ta thông qua xe cộ quản lý hệ thống tiến hành rồi phân rõ điều tra, phát hiện bắt cóc hiện trường sử dụng chiếc xe kia là năm ngoái hệ thống cung cấp nước uống công ty thất lạc một chiếc xe van, này xe đã ở năm ngoái cũng đã đăng ký ở án, cũng không thể bởi vậy xác định bọn cướp thân phận.
An Bình vội vàng hỏi, chiếc xe kia tìm đã tới chưa?
An thị trưởng, xe đã tìm tới, là ở Tây Giao một chỗ hẻo lánh trong rừng cây, hiện trường còn có cái khác xe cộ chạy dấu vết. Có thể phán đoán ra bọn cướp đã thay đổi xe. Mà bọn cướp khí xe hiện trường vô cùng hẻo lánh, không có bất kỳ quản chế thiết bị, đồng thời nơi đó nông thôn đường nhỏ đông đảo, bằng vào chúng ta không cách nào xác định bọn cướp thay đổi xe gì tử.
Ta không muốn nghe những câu nói này, ta chỉ là muốn biết các ngươi lúc nào có thể tìm tới con gái của ta.
An Bình buồn bực địa nói rằng,
chuyện này.
Lúc này, một thanh âm ở trong phòng họp hưởng lên, thị trưởng, cục trưởng, ta chỗ này được một ít manh mối. Khả năng đối với vụ án có chút trợ giúp.
An Bình nghe tiếng nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là một nữ cảnh sát, vội vàng hỏi, đầu mối gì, nói mau.
Gương đại đội trưởng, ngươi nơi đó được tin tức gì, mau mau nói một chút.
Tiết đại cục trưởng vội vàng hỏi.
Thị trưởng, cục trưởng.
Các ngươi khả năng không biết, ta cùng Nhược Hy là rất muốn bạn thân, liên quan với chuyện của nàng ta hiểu rõ so với các ngươi nhiều hơn chút. Biết được Nhược Hy sau khi mất tích ta liền trực tiếp đi tới một chuyến Nhược Hy ở ra ngoài trường trụ sở. Phát hiện Nhược Hy bạn trai cùng với bạn trai nàng mất tích.
Người tên là gì, Nhược Hy lúc nào có bạn trai?
An Bình kinh ngạc hỏi.
An thị trưởng, ta tên Khương Thắng Nam, hiện tại là cục thành phố cảnh sát hình sự đại đội phó đại đội trưởng.
Ngươi chính là Thắng Nam A, ta nghe Nhược Hy thường thường nói tới ngươi.
Nhược Hy bạn trai là người nào, bọn họ lúc nào ở cùng một chỗ?
An Bình trầm giọng hỏi.
Nhược Hy bạn trai gọi Từ Ứng Long, là mình bạn học cùng lớp. Bọn họ lúc nào ở cùng một chỗ ta không rõ ràng lắm, thật giống là gần nhất 2 tháng sự tình.
Khương Thắng Nam hồi đáp.
Từ Ứng Long, danh tự này làm sao quen thuộc như vậy?
Tiết đại cục trưởng cao mày nói rằng.
Cục trưởng, Từ Ứng Long mặc dù là học sinh, thế nhưng hắn tên tuổi nhưng không nhỏ.
Mấy tháng trước phát sinh ở tái Bắc Lộc Thành hãm hại án đại gia đầu nghe nói qua chứ.
Chính là cái kia đem một tiên thiên tính tính công năng cản trở người trẻ tuổi hãm hại thành kỳ ẩn gian phạm vụ án.
Tiết Tử Long cao mày hỏi.
Chính là vụ án kia, Từ Ứng Long chính là vụ án này vai nam chính.
Khương Thắng Nam nói lời kinh người địa nói rằng.
Cái gì?
Trong phòng họp tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, bọn họ làm sao không nghĩ tới An Đại Thị trưởng Thiên Kim dĩ nhiên tìm như thế một bạn trai.
Không có phản ứng mọi người ánh mắt kinh ngạc, Khương Thắng Nam tiếp tục nói, cái này Từ Ứng Long rất ngốc đơn giản, ra chuyện này ở ngoài hắn đồng thời là quãng thời gian trước gây sự tiêu xe án nhân vật chính, lần đó Vương Bí Thư thậm chí muốn hạ lệnh hắn tại chỗ đánh gục.
Nói tới chỗ này, trong phòng họp có hơn một nửa người có ấn tượng, quãng thời gian trước gây sự tiêu xe án bọn họ ảnh hưởng rất lớn, bọn họ đối bản án nhân vật chính có sự hiểu biết nhất định.
Khương đội trưởng, ngươi nói tiếp.
Tiết cục trưởng lớn tiếng nói.
Ta cùng cái này Từ Ứng Long từng có mấy lần gặp nhau, đối với người này có sự hiểu biết nhất định. Người này ở bề ngoài là một học sinh, ở trường học danh tiếng rất kém cỏi, là cái có tiếng công tử bột con ông cháu cha. Thế nhưng thông qua ta hiểu rõ, người này tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Làm sao cái không đơn giản, cùng bản án lại có quan hệ gì? Tiết cục trưởng trầm giọng hỏi. Đối với quãng thời gian trước phát sinh ngân tòa hộp đêm huyết án, ngoại thành phía đông bờ biển quốc tế huyết án, Thiên Hải đệ nhất nhà máy phân hóa học phóng hỏa nổ tung án, Hải Thiên Hải sản công ty huyết án cùng với hai ngày trước phát sinh đông khu Nhật Tư công ty đại huyết án, đại gia đều có ấn tượng chứ? Khương đội trưởng, hiện tại chúng ta phân tích chính là An tiểu thư bắt cóc án, không quan hệ sự tình liền không cần nói. Nói tới này mấy vụ án Tiết đại cục trưởng đã nổi giận, hắn tiền nhiệm tới nay vụ án quan trọng tần kẹp, còn hắn nhưng thủy chung không bắt được hung thủ, điều này làm cho hắn cái này trưởng cục công an bộ mặt mất hết. Hơn nữa ngày hôm nay An thị trưởng ở, thuộc hạ ngay ở trước mặt An thị trưởng nhắc lên này mấy cái môn án, điều này làm cho Tiết đại cục trưởng cảm giác trên mặt rác, đồng thời đối với Khương Thắng Nam cũng có một chút bất mãn. Thị trưởng, cục trưởng, ta cho rằng này mấy vụ án đều cùng Từ Ứng Long không tránh khỏi có quan hệ, thậm chí chính là hắn làm. Khương Thắng Nam lần thứ hai tung một viên bom. Cái gì? Lần này An Bình ngồi không yên, con gái tìm một công tử bột con ông cháu cha làm bạn trai, hắn tuy rằng không hài lòng, nhưng có thể nhịn được. Thậm chí cái này con ông cháu cha còn là một thái giám, điều này cũng không liên quan, chỉ cần con gái yêu thích là được, thế nhưng bất luận làm sao không có thể tìm một người mang tội giết người, hơn nữa còn là một giết người như ngóe ra hỏa. Người chắc chắn chứ? An Bình nhìn chằm chằm Khương Thắng Nam nghiêm túc hỏi. Ta có 8 tầng nắm xác định những kia vụ án chính là Từ Ứng Long làm, thế nhưng ta nhưng không có chứng cứ, dù cho một điểm chứng cứ đều không có. Khương Thắng Nam cười khổ nói. Không có chứng cứ? An Bình cau mày hỏi. Đúng, không có chứng cứ. Cái này cũng là tại sao vẫn không có bắt lấy Từ Ứng Long nguyên nhân. Không có chứng cứ ngươi làm sao xác định những này vụ án chính là Từ Ứng Long làm ra? Tiết cục trưởng nói xen vào hỏi. Kỳ thực này mấy vụ án mạch lạc rất rõ ràng, đầu tiên đến từ Thiên ngoài cửa lớn tập kích học sinh án nói tới, nửa tháng trước, mấy tên côn đồ ở Thiên đại phía ngoài cửa trường tập kích một học sinh, đánh người chính là Hắc Long Bang Mã Tử, đi đầu chính là Hắc Long Bang 12 cầm tinh hãn bên trong chó mực. Mà bị vây công chính là Từ Ứng Long, lúc đó Nhược Hy ở đây. Trận chiến đó Từ Ứng Long ở cửa trường học đại sát tứ phương, vây công hắn hơn 20 cái cầm trong tay khí giới lưu manh toàn bộ đánh đổ, chó mực trọng thương, mà Từ Ứng Long không mất một sợi tóc. Sau đó Nhược Hy nói cho ta, Từ Ứng Long ở cảnh sát đến hiện trường trước từng ép hỏi qua chó mực, mà chó mực nhận tội. Không lâu sau đó liền phát sinh khiếp sợ chính quyền thị ủy gây sự tiêu xe án, nguyên nhân là Từ Ứng Long muội muội Từ Dĩnh bị người bắt cóc. Từ Ứng Long gây sự tiêu xe chính là vì cứu muội muội nàng. Sau khi Từ Ứng Long thành công muội muội cứu ra, đồng thời phát sinh còn có Thiên Hải đệ nhất nhà máy phân hóa học phóng hỏa nổ tung án. Vụ án phát sinh thì ta lúc đó ngay ở Từ Ứng Long ra, ta nhớ tới một ngày kia chính là Từ Dĩnh sinh nhật. Vụ án phát sinh sau ta lập tức liền đi hiện trường kiểm tra, hiện trường tuy rằng bị đại hỏa phá rất xấu nghiêm trọng, thế nhưng chúng ta từ bên trong hay là tìm được một chút đầu mối hữu dụng. Trong đó có giá trị nhất chính là chết ở cái kia vứt bỏ sinh sản trong phân xưởng người đều là Hắc Long Bang. Sau khi Hắc Long Bang xảo huyệt ngân tòa bị người tập kích, Hắc Long Bang đông đảo nguyên lão đồng thời mất mạng, Hắc Long ở bờ biển quốc tế tiểu khu bí mật oa điểm cũng bị người bưng, mà Hắc Long Bang thiết lập tại Hải Thiên Hải sản công ty cái kia tội ác oa điểm đồng thời bị tập kích, Hắc Long bị giết. Thông qua những chuyện này, chúng ta có thể tiến hành một lần lớn mật giả thiết Hắc Long Bang bởi vì là một số nguyên nhân cùng Từ Ứng Long trở mặt. Vì lẽ đó phái người đến cửa trường học tập kích hắn, kết quả ngược lại bị Từ Ứng Long giáo huấn. Hắc Long Bang lập tức triển khai trả thù, phái người bắt cóc Từ Ứng Long muội muội, mà Từ Ứng Long vì cứu lại muội muội, cùng Hắc Long Bang ở Thiên Hải đệ nhất nhà máy phân hóa học vứt bỏ nhà xưởng tiến hành rồi ác chiến, thành công đánh giết Hắc Long Bang bọn cướp, đồng thời chế tạo cái kia nổ tung phóng hỏa án. Sau đó Từ Ứng Long tiến hành phản kích, thông qua trước từ chó mực trong miệng được tin tức lẻn vào ngân tòa cùng Hắc Long cái khác xào huyệt, chế tạo mặt khác mấy vụ án. Tiết cục trưởng cẩn thận nghĩ một hồi hỏi, ngươi giả thiết rất có đạo lý, nhưng vấn đề là đây chỉ là ngươi giả thiết, trong đó lỗ thủng rất nhiều, cứ việc Từ Ứng Long có gây án động cơ, thế nhưng hắn nhưng không có gây án năng lực, tàn sát Hắc Long Bang mặc dù là quân đội chấp hành cũng chưa chắc sẽ vô thanh vô tức, chớ đừng nói chi là một học sinh. Thứ yếu những kia vụ án đều phát sinh ở đêm khuya, Từ Ứng Long có gây án thời gian sao? Cục trưởng, liên quan với Từ Ứng Long có hay không gây án năng lực? Điểm này ta nghĩ cùng ngài cùng với An thị trưởng đơn độc báo cáo. Khương Thắng Nam nói. Nơi này cũng có thể tin tưởng đồng chí, có lời gì ngươi nói thẳng là được. Tiết cục trưởng lớn tiếng nói. Cục trưởng, lúc này dính đến một ít lãnh đạo, ta hy vọng đơn độc hướng về ngài báo cáo. Khương Thắng Nam kiên trì nói. Nhìn thấy Khương Thắng Nam kiên trì muốn làm như vậy, Tiết Tử Long cùng An Bình liếc mắt nhìn nhau, sau đó tuyên bố tạm ngưng họp 10 phút, sau 10 phút hội nghị tiếp tục, sau đó mang theo Khương Thắng Nam đi ra phòng họp. Chương 89, Hất Gốc Gác. Cục trưởng trong phòng làm việc, Tiết Tử Long cùng An Bình ngồi ở trên ghế salon, mà Khương Thắng Nam nhưng là chạm ở đối diện bọn họ. Khương đại đội trưởng, có cái gì hiện tại có thể nói đi? Nơi này chỉ có 3 người chúng ta, ra ngươi khẩu, tiến vào ta cùng An thị trưởng lỗ thai, sẽ không có người thứ tư biết đến. Tiết cục trưởng nói rằng, ngươi là bạn của Nhược Hy, ta gọi ngươi Thắng Nam đi, có lời gì ngươi cứ việc nói, có ta ở không ai dám tìm ngươi phiền phức. An Bình trầm giọng nói rằng, thị trưởng, cục trưởng, chuyện này cứ việc nghe tới rất hoang đường, thế nhưng là chân thực phát sinh ở trước mắt ta. Các ngươi khả năng không rõ lắm, Từ Ứng Long người này rất khả năng hiểu được một ít thần kỳ bản lĩnh. Khương Thắng Nam nói, cái gì thần kỳ bản lĩnh, nói rõ ràng. Tiết Tử Long nói, thị trưởng, cục trưởng, các ngươi tin tưởng lá bùa có thể trị bệnh sao? Khương Thắng Nam không hề trả lời Tiết Tử Long vấn đề, mà là chuyển nói hỏi. Lá bùa chữa bệnh? Nói nhăng gì đó, lá bùa làm sao có khả năng chữa bệnh? Tiết Tử Long lớn tiếng nói. Trước đây ta không tin, thế nhưng trải qua chuyện kia sau khi ta tin, bị nhân có thể hay không ta không rõ ràng lắm, thế nhưng Từ Ứng Long nhưng nhất định sẽ. Khương Thắng Nam nói. Khương đại đội trưởng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tiết Tử Long nghiêm túc nói rằng. Cục trưởng, ta biết ý của ngài, thế nhưng ta tận mắt đến Từ Ứng Long dùng vài tờ không hề bắt mắt chút nào lá bùa chữa khỏi chuyên gia y học môn đều không thể trị liệu bệnh tật, mà Từ Ứng Long trị liệu bệnh nhân cục trưởng ngươi nhận thức. Ta biết, ai? Tiết Tử Long kinh ngạc hỏi. Vương Bí Thư phu nhân. Cái kia Vương Bí Thư. Thị ủy Vương Bí Thư. Khương Thắng Nam nghiêm nghị nói rằng. Tiết Tử Long cùng An Bình liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy kinh ngạc cùng khó mà tin nổi. Thiên Hải thị ủy chỉ có một Vương Bí Thư, vậy thì là Bí Thư thị ủy Vương Thanh Vân, mà Vương Thanh Vân phu nhân thân hoạn bệnh gì nằm trên giường nhiều năm ở trong thành phố đã không phải bí mật gì, làm Thiên Hải thực quyền nhân vật bọn họ cũng đều là biết đến. Quang thời gian trước nghe nói Vương phu nhân bệnh đột nhiên tốt rồi, bọn họ đều đi Vương Thanh Vân ra thăm viếng quá vị kia Vương phu nhân, cảm giác vị kia Vương phu nhân không chỉ khí sắc không tệ, hơn nữa cả người xa so với bọn họ tưởng tượng trẻ hơn, chút nào không nhìn ra đã sắp muốn 50 tuổi người, càng không nhìn ra là cái nằm trên giường 3, 4 năm người. Liên quan với Vương phu nhân bệnh làm sao đột nhiên là tốt rồi, Vương phu nhân bác sĩ phụ trách đều nói là Vương gia từ nước ngoài xin mời chuyên gia chữa khỏi, đại gia cũng là tin. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bị người dùng thủ đoạn như thế chỉ tốt đẹp. Nhìn thấy An ôn hòa Tiết Tử Long kinh hại ánh mắt, Khương Thắng Nam lại nói, chuyện này nghe tới xác thực rất hoang đường, rất khó mà tin nổi, thế nhưng đúng là thật sự, ngoại trừ ta ra, Vương Bí Thư hai cái con gái cùng với Nhược Hy đều là thân lịch giả, bọn họ có thể làm chứng cho ta. Tiết Tử Long quá một hồi lâu mới hỏi, chúng ta không phải không tin lời của ngươi nói, chỉ là này lại có thể nói rõ đây. Mặc dù Từ Ứng Long nắm giữ một ít vu y thủ đoạn, này cùng vụ án này có cái gì trực tiếp quan hệ? Cục trưởng, ta dám xác định Từ Ứng Long nhất định nắm giữ một loại nào đó thần bí thủ đoạn, hắn có thể tránh thoát tầm mắt của chúng ta, có thể tránh thoát quản chế thiết bị quay chụp. Ở ngân tòa huyết án phát sinh cùng ngày, hung thủ từng liên tục cho ta đánh 2 điện thoại, án kẹp địa điểm nói cho ta biết, tuy rằng hung thủ cố ý thay đổi âm thanh, nhưng ta vẫn là có thể nghe được ra vậy thì là Từ Ứng Long. Mặt khác ngân tòa huyết án phát sinh sau từng có vài tên tay chân cùng người bị hại còn sống. Ta cầm mấy chục người bức ảnh để bọn họ phân biệt, hầu như tất cả mọi người một chút nhận ra nghi phạm chính là Từ Ứng Long. Khương Thắng Nam lớn tiếng nói. Lần này Tiết Tử Long cùng An Bình đi ngồi không yên, trước bọn họ đều cho rằng đây là Khương Thắng Nam mong muốn đơn phương giả tưởng, bây giờ nhìn lại sự tình xa không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Vậy tại sao không bắt hắn? An Bình trầm giọng hỏi. Thị trưởng, cảnh sát chúng ta phá án chú ý chính là chứng cứ, tuy rằng ta có thể xác định hung thủ chính là Từ Ứng Long. Thế nhưng chúng ta ở hiện trường cũng không có tìm được Từ Ứng Long ra vào ngân tòa video chứng cứ, mà Từ Ứng Long vị trí tiểu khu quản chế video biểu hiện Từ Ứng Long ban đêm hôm ấy cũng không hề rời đi tiểu khu. Ta lén lút hỏi dò quá Nhược Hy, mình chứng thực Từ Ứng Long ngày đó xác thực ở nhà, vẫn cùng mình đồng thời ăn trễ cơm, hắn có không có mặt chứng cứ. Ý của ngươi là nói Nhược Hy mất tích là Từ Ứng Long làm ra. An Bình lại hỏi. Cái kia ngược lại không là, Từ Ứng Long mặc dù là một nhân vật nguy hiểm, thế nhưng đối với bằng hữu nhưng rất đạt đến một trình độ nào đó, đối với Nhược Hy rất tốt, không có khả năng lắm thương tổn Nhược Hy. Thế nhưng Từ Ứng Long kẻ thù quá hơn nhiều, Nhược Hy rất khả năng vì vậy mà bị liên lụy. Tiếp theo Khương Thắng Nam lại nói, ở Hắc Long chết hiện trường, chúng ta phát hiện hai cỗ uy quốc người thi thể, còn phát hiện lượng lớn Hắc Long Bang cấu kết uy quốc Hắc Long hội phi pháp thương gia thể bộ phận chứng cứ. Hơn nữa sau đó chúng ta điều tra phát hiện, theo sau đó phát sinh huyết án nhà ai Nhật Tư công ty chính là do Hắc Long hội khống chế, chết cũng đều là người Nhật Bản, mà chúng ta từ người may mắn còn sống sót trong miệng biết được, án kẹp cùng ngày cái kia mấy cái bị giết uy. Quốc người đã từng bí mật một cô bé nhi mang tới cái kia ra công ty. Mà một ngày kia ta nhưng nhận được Nhược Hy điện thoại, nói Từ Ứng Long muội muội mất tích, buổi tối Từ Ứng Long mang theo muội muội nàng trở về, nói muội muội nàng bị cảm nắng té xỉu, bị người hảo tâm đưa đến bệnh viện. Ta tra xét cùng ngày trong thành phố hết thảy bệnh viện liền trần ghi chép, cũng không có Tử Dĩnh ghi chép. Chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định Từ Ứng Long muội muội bị người bắt cóc, hắn lại một lần nữa ra tay rồi. Càng quan trọng chính là, lần này chúng ta đồng dạng không có phát hiện hung thủ ra vào cao ốc video ghi chép. An ôn hòa Tiết Tử Long hít vào một ngụm khí lạnh, này mấy vụ án đều là đã kinh động bộ công an vụ án quan trọng, trong thành phố nhận được quản tương quan thông báo, hai người bọn họ đối với vụ án đều có sự hiểu biết nhất định. Nếu như chuỗi này vụ án đều là Từ Ứng Long một người làm, vậy người này thực sự quá nguy hiểm. Mà An Bình càng lo lắng chính là, nữ nhi bảo bối của mình cùng như vậy một nhân vật nguy hiểm giảo hợp lại cùng nhau, cũng không biết là phúc là họa, liền tình huống trước mắt mà nói, hẳn là họa không phải phúc. Đồng thời An Đại Thị trưởng trong lòng quyết định chủ ý, lần này con gái nếu như Bình An trở về, hắn nhất định phải làm cho con gái cùng tên kia đoạn tuyệt quan hệ, quá nguy hiểm. Vậy ngươi cho rằng Nhược Hy bị người nào bắt cóc? An Bình lại hỏi. Nếu như ta phán đoán không sai, bắt cóc Nhược Hy người hẳn là uy quốc người, đặc biệt là uy quốc người của Hắc Long Hội có trọng đại gây án hiểm nghi. Khương Thắng Năm nói. Hắc Long Hội. Nhược Hy chỉ là một học sinh phổ thông, làm sao có khả năng chọc Hắc Long Hội đây? An Bình lớn tiếng hỏi. Nhược Hy chắc chắn sẽ không chọc Hắc Long Hội, thế nhưng Từ Ứng Long liền không giống nhau. Căn cứ chúng ta vừa nãy phân tích, Từ Ứng Long rất khả năng cùng Hắc Long Hội kết làm nợ máu, mà Hắc Long Hội bắt cóc Từ Ứng Long bạn gái đến uy hiếp hắn là có thể thông cảm được. Mà ta cũng cùng Từ Ứng Long muội muội nói chuyện điện thoại, biết được Từ Ứng Long đã đi tìm Nhược Hy, cư Tử Dĩnh nói, Từ Ứng Long làm cho nàng không nên gấp gáp, nói nhất định có thể mang Nhược Hy tìm trở về. Khương Thắng Nam hồi đáp, hắn thật có thể tìm tới Nhược Hy. Gần như, ta nói rồi Từ Ứng Long hiểu được một ít đặc thù bản lĩnh, muội muội nàng bị người bắt cóc quá hai lần, hắn đều không có mặt, thế nhưng là luôn có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới bọn cướp, đem người cứu ra, lần này khẳng định sẽ không ngoại lệ. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiết Tử Long tin tưởng Khương Thắng Nam phán đoán, vội vàng hỏi. Ta cho rằng hiện tại chúng ta nên binh chia làm hai đường, một đường dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục ở nội thành lục soát, chủ yếu lục soát địa phương là Nhật Tư xí nghiệp hoặc là bên trong Nhật hùn vốn xí nghiệp. Khác một đường nhưng là tìm kiếm Từ Ứng Long, tìm tới hắn nói vậy liền gần như tìm tới Nhược Hy, huống chi nếu như bọn cướp muốn cùng người liên hệ cũng sẽ trước tiên cùng Từ Ứng Long liên hệ. Khương Thắng Nam phân tích nói. Được, chúng ta vậy thì hành động. Tiết Tử Long lớn tiếng nói. Theo Tiết Tử Long mệnh lệnh, cục thành phố ở vừa yên tĩnh mấy tiếng sau khi liền lần thứ hai toàn thể phát động rồi, công an vũ cảnh cùng với cái khác liên phòng nhân viên dồn dập hành động lên. Lần này đến không để Tiết Đại Cục trưởng thất vọng, rất nhanh sẽ có tin tức. Cái gì? Tìm tới Từ Ứng Long xe. Tiết Tử Long kích động hỏi. Trong điện thoại truyền đến Khương Thắng Nam đồng dạng kích động âm thanh, báo cáo cục trưởng, vừa nhận được tin tức, cảnh sát giao thông bộ ngành ngày hôm qua vì là Từ Ứng Long xe lái qua đạo, sau đó chúng ta ở Đông Hải Ngạn phát hiện bị Từ Ứng Long vứt bỏ xe. Tìm tới Từ Ứng Long hay chưa? Hắn không ở trên xe, thông qua điều tra, chúng ta phát hiện ngày hôm qua có người báo án, nói mình du thuyền bị một người trẻ tuổi cướp đi, ta mới vừa cùng bị người hại đạt được liên hệ. Cơ bản có thể xác định cướp đoạt du thuyền chính là Từ Ứng Long. Khương Thắng Nam hồi đáp. Hắn cướp du thuyền làm gì? Ra biển, ngươi là nói An Tiểu Thư đã bị người bắt cóc đến hải ngoại. Tiết Tử Long khiếp sợ hỏi. Hẳn là như vậy, vì lẽ đó ta thỉnh cầu hải cảnh bộ ngành tiếp viện, lập tức ra biển sưu tầm. Khương Thắng Nam nói. Được, ta vậy thì liên hệ hải cảnh bộ ngành. Có An hẳn là ra biển. Bình từ bên trong phối hợp, hải cảnh bộ ngành rất nhanh sẽ phái ra 5 chiếc tuần tra thuyền. Mang theo Khương Thắng Nam chờ người ra biển tìm người. Chương 90, Long Thành Vũ. Đang cùng An Nhược Hy lời chàng ý thiếp Từ Ứng Long căn bản liền không biết, ở Thiên Hải Cục thành phố, hắn gốc gác đều bị người ta hất hết. Hắn tự cho là làm rất nghiêm mật, rất nhiều chuyện lướt nước không lọt, thế nhưng lại không nghĩ rằng bị Khương Thắng Nam cái này nữ trinh thám đoán một điểm không kém, nếu như Từ Ứng Long ở bên cạnh, thoại nhất định sẽ kinh ngạc Khương Thắng Nam tinh chuẩn phân tích. Có điều Từ Ứng Long mặc dù biết quản không được nhiều như vậy, hắn cùng An Nhược Hy hiện tại gặp phải phiền toái. Trải qua một đêm phiêu lưu, bọn họ đã rời xa Hoa Hạ lãnh hải, biển rộng mênh mông trên vừa không có một cột mốc, trên du thuyền máy móc Từ Ứng Long cùng An Nhược Hy cũng không hiểu, vì lẽ đó hai người bọn họ lạc đường, càng quan trọng chính là trải qua nửa ngày chạy băng băng du thuyền không dầu. Từ Ứng Long mặc dù nhanh chuyển hết rồi mấy nhà đại siêu thị, thế nhưng rất đáng tiếc hắn nhưng không có mua xăng, dù cho một ML không có. Nhìn nhân dầu háo đến đường cảnh giới phát sinh chói tai cảnh báo du thuyền, Từ Ứng Long chỉ được không cam lòng đóng động cơ. Lạc đường không dầu, nay ở trên biển nhưng là rất nguy hiểm, không nói ở khắp mọi nơi đá ngầm cùng sóng gió, liền nói công hải đạt được nhiều là hải tặc. Nếu như vận may không tốt đụng tới, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. May là Từ Ứng Long cùng An Nhược Hy vận khí coi như không tệ, toàn bộ buổi tối trên mặt biển đều là gió êm sóng lặng, tuy nói hơi nhỏ sóng gió, thế nhưng là không đến nỗi lật tung này chiếc trọng tải ở 2.000 tấn siêu cấp xa hoa du thuyền. Muốn cầu cứu, đáng tiếc điện thoại vẫn không có tín hiệu, Từ Ứng Long cùng An Nhược Hy chỉ có thể ngồi ở trên du thuyền tùy ý thuyền theo gió lãng phiêu lưu. Trên thuyền cũng không phải khuyết ăn uống, điện lực cung cấp rất sung túc, có lẫn nhau làm bạn, hai người ngược lại cũng không nội vã. Lại là một ngày, thuyền phiêu lưu một buổi sáng, lúc xế chiều Từ Ứng Long đột nhiên nghe được xa xa có khí địch thanh, nghe rõ ràng phương hướng của thanh âm sau, Từ Ứng Long dõi mắt nhìn tới, nhìn thấy rất xa có một chiếc thuyền lớn hướng về bọn họ vị trí lái tới. Từ Ứng Long vội vàng đánh thức chính đang say ngủ An Nhược Hy, ở trên bong thuyền một giường đông bị nhen lửa, hy vọng dựa vào cái này gây nên thuyền lớn chú ý. Cái phương pháp này quả nhiên có thể được, rất nhanh bọn họ bên này liền gây nên thuyền lớn chú ý, chỉ chốc lát sau từ trên thuyền lớn thả xuống một chiếc tiểu khí đĩnh, lại đây điều tra tình huống. Nhìn thấy cano trên đều là tóc đen mắt đen người Hoa, Từ Ứng Long cùng An Nhược Hy đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là người Hoa liền dễ nói. Ở trên biển sợ nhất chính là gặp phải có mang địch ý người, đặc biệt là hải tặc. Cano trên, một người mặc màu tím chế phục người trung niên tới gần du thuyền lớn tiếng hỏi, các ngươi là người nào, gặp phải khó khăn sao? Từ Ứng Long lớn tiếng nói, chúng ta là Hoa Hạ người Thiên Hải, là đi ra du ngoạn, du thuyền ở trên biển gặp phải sóng gió lạc đường, dầu liêu tiêu hao hết, cần gấp trợ giúp. Là như vậy phải không? Để ta người đi tới giúp các ngươi kiểm tra một chút, xem có thể hay không chuyển tới gấp cái gì. Người trung niên lớn tiếng nói. Từ Ứng Long là biết người trung niên không tin hắn, nói là kiểm tra thuyền, còn không bằng là kiểm tra người. Có điều điều này cũng hợp tình hợp lý, dù sao bèo nước gặp nhau đại gia ai cũng không quen biết ai, người ta có thể tới xem một chút cũng đã rất tốt. Người trung niên phái một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi lên thuyền kiểm tra, nhìn thấy trên du thuyền chỉ có Từ Ứng Long cùng An Nhược Hy, yên tâm hướng về người trung niên kia làm thủ hiệu. Rất nhanh người trung niên hãy cùng lên du thuyền, cùng Từ Ứng Long nắm tay sau khi nói rằng, chúng ta là Hương Giang Bách Nhạc công ty giải trí công chức, cái kia chiếc loại cỡ lớn du thuyền là công ty chúng ta du thuyền, trên thuyền đúng là có một ít đồ dự bị dầu liêu, nếu như các ngươi cần lượng không phải rất lớn, có thể đưa cho các ngươi một ít. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, phi thường cảm tạ các ngươi cứu viện, đưa thì miễn đi, chúng ta có thể ra tiền mua, dù sao lớn như vậy một chiếc du thuyền, rót đầy dầu không phải một con số nhỏ. Vậy cũng tốt. Người trung niên đáp ứng rồi Từ Ứng Long thỉnh cầu. Rất nhanh, hai cái mỡ lợn dũng từ trên du thuyền bị tá đến cano trên, sau đó lại bị vận lên Từ Ứng Long cano. Rót đầy dầu sau khi Từ Ứng Long lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là hắn lạc đường, vì lẽ đó hướng về người trung niên đưa ra một điều thỉnh cầu, khi nhìn bọn họ có thể phái một nhận thức hồi thiên đường biển thủy thủ hộ tống chính mình trở lại, hắn có thể thanh toán nhất định thù lao. Người trung niên đối với Từ Ứng Long dưới thân này chiếc du thuyền giá trị là có sự hiểu biết nhất định, biết có thể mở nổi giá trị 500 triệu hoa hạ tệ người, khẳng định không thiếu tiền. Thế nhưng bọn họ trên du thuyền xác thực không thừa bao nhiêu thủy thủ, liền mời Từ Ứng Long cùng An Nhược Hy trên bọn họ du thuyền, đồng thời nói cho Từ Ứng Long, bọn họ một trận chiến chỗ cần đến là Hương Giang, nơi này khoảng cách Hương Giang chỉ có hơn nửa thiên hành trình, chờ trở lại Hương Giang sau là có thể phái người hộ tống bọn họ trở lại. Từ Ứng Long vừa nghĩ mình quả thật xem không hiểu những dụng cụ kia, còn không bằng cưỡi này chiếc du thuyền trở về Hương Giang đây. Trở lại Hương Giang liền dễ làm, mặc kệ là tọa thuyền vẫn là đi máy bay, đều có thể rất nhanh trở về Thiên Hải. Lên du thuyền sau khi, Từ Ứng Long du thuyền dùng dây thừng kéo, chính mình nhưng là cùng An Nhược Hy tiến vào du thuyền phòng khách. Sau khi tiến vào Từ Ứng Long mới biết, cái gọi là du thuyền trên thực tế chính là một chiếc đánh cược thuyền. Trải qua người trung niên giới thiệu, này chiếc đánh cược thuyền tổng cộng chia làm 6 tầng. Vừa đến 3 tầng là chơi địa phương, 4 tầng là phòng ăn, 5 tầng, 6 tầng là phòng khách, bọn họ có thể trước tiên đi 4 tầng ăn cơm, sau đó đến 5 tầng cùng 6 tầng nghỉ ngơi, đương nhiên có thể đến phía dưới mấy tầng chơi đùa. An Nhược Hy vẫn là lần thứ nhất trên đánh cược thuyền, ăn cơm tối miễn cưỡng muốn lôi kéo Từ Ứng Long đến phía dưới chơi một chút. Từ Ứng Long tuy rằng không quá yêu thích tiến vào sông bạc, nhưng nhìn đến An Nhược Hy khuôn mặt nhỏ hưng phấn dáng vẻ không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là cùng nàng đến phía dưới chơi một chút. Một tầng chơi nhỏ nhất, hầu như hết thẻ chiếu bạc đều có đặt cược mức cao nhất, lớn nhất chỉ cho phép 10 chơi thẻ đánh bạc. Từ Ứng Long đến trước sân khấu cho An Nhược Hy đoái 200.000 thẻ đánh bạc, bồi tiếp mình khắp nơi chơi đùa. An Nhược Hy cũng là đồ cái cao hứng, cái này cơ khí trên vứt mấy cái thẻ đánh bạc, cái kia trên chiếu bạc thua mấy cái, chơi hơn nửa ngày người đúng là cao hứng, đáng tiếc 200.000 thẻ đánh bạc chỉ còn lại không tới 5 vạn, còn lại đều thua. Thắng thua Từ Ứng Long ngược lại cũng không đáng kể, chỉ cần An Nhược Hy cao hứng là được. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Từ Ứng Long phát hiện An Nhược Hy đúng là một đáng giá che chở tốt ra nữ hài, mình thiện lương dũng cảm, hoạt bát đáng yêu, càng hiếm có thông tình đạt lý, cùng tiểu muội ở chung rất hòa hợp, vì lẽ đó Từ Ứng Long thừa cơ hội này liền đem mình thu rồi. Đối với người đàn bà của chính mình, Từ Ứng Long luôn luôn rất hào phóng, không cần nói chỉ là mười mấy vạn thẻ đánh bạc, mặc dù là mấy trăm triệu vài tỷ hắn đều cam lòng, ngược lại tiền tài đối với hắn mà nói đúng là vật ngoại thân, căn bản không cần thiết xem trọng yếu như vậy. Lại thua 10.000 thẻ đánh bạc, An Nhược Hy phiền muộn điệu nói rằng, tại sao lại thua, đều thua mười mấy vạn, ngươi nhanh dạy dỗ ta. Không phải mười mấy vạn sao, thua liền thua, chỉ cần ngươi cao hứng là được. Từ Ứng Long cười nói, ngươi thật tốt. An Nhược Hy cười ở Từ Ứng Long trên mặt hôn một hồi. Trải qua hai ngày nay một chỗ, An Nhược Hy đã quen Từ Ứng Long thỉnh thoảng thâu hương thiết ngọc, tình cờ sẽ chủ động tưởng thưởng một chút bạn trai. Lại chơi đùa mười mấy phút, đoái 200.000 thẻ đánh bạc chỉ còn dư lại 1.100. An Nhược Hy chơi đùa cũng mệt mỏi, Từ Ứng Long cái kia 100 thẻ đánh bạc tiện tay ném cho chia bài, nói, thưởng ngươi. Nói xong Từ Ứng Long liền muốn mang theo An Nhược Hy rời đi, lúc này bên thai đột nhiên chuyển tới một thanh âm chói tai, ha ha ha, từ đâu tới quỷ nghèo, không tiền liền không muốn trăng rộng, 100 đồng tiền cũng không cảm thấy ngại nói như vậy có khí thế. Từ Ứng Long xoay người nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là mới vừa từ bên ngoài đi tới mấy người trẻ tuổi, mỗi người trường đều người mâu người dạng, xuyên cũng đều là hàng hiệu. Vừa nhìn chính là nhà người có tiền công tử. Phía sau còn theo 5-6 cái bảo tiêu, mỗi người đều là cao lớn và vỡ, khí thế bức người. Những này đều không phải trọng điểm là mấy tên này đều hai mắt sáng lên mà nhìn An Nhược Hy, trong mắt lập lòe lỏa dục vọng, tư thế kia thật giống muốn đem An Nhược Hy thôn đến trong bụng như thế. Từ Ứng Long thậm chí còn nghe đến phía sau có tên khốn kiếp thấp giọng nói thầm, nói một tầng dĩ nhiên có như vậy cực phẩm mặt hàng, chờ một lát nhất định phải thoải mái một chút. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng, từ đâu tới ra dáng lắm đồ vật, hình người nhưng không nói tiếng người. Khốn nạn, ngươi con mẹ nó nói ai? Đúng. Đối với loại này mở mồm nói tục miệng đầy phun phẩn ra hỏa Từ Ứng Long là sẽ không nương tay, căn bản không đợi hắn nói xong tiện tay chính là một bạt tai. Chỉ thấy tên kia trực tiếp bị quật bay mấy mét, bò lên sau liền khặc vài tiếng, tiếp theo phun ra hai viên mang theo tơ máu hàm răng. Thấy Từ Ứng Long không có dấu hiệu nào liền động thủ, đi theo này quần công tử ca mặt sau mấy cái bảo tiêu lập tức tiến lên. Mấy tên bảo hộ ở phía sau, đồng thời đối với Từ Ứng Long hình thành bán vây quanh tư thế, chỉ cần chủ nhân hạ lệnh, nhất định sẽ đối với Từ Ứng Long phát động vây công. Người con mẹ nó dám đánh ta, ngươi biết lao tử ai sao? Bị Từ Ứng Long phiến phi tên kia bưng thũng như bánh màn thầu có mặt quát. Ra đúng là muốn nghe một chút, như ngươi vậy rùa đen khốn kiếp đến cùng là cái nào đúng quần bên trong lộ ra. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng. Nghe rõ, bổn thiếu gia là kinh đô Long gia bốn thiếu gia Long Thành Vũ. Cái tên này tự kiêu điệu nói rằng, Từ Ứng Long ánh mắt càng lạnh hơn, cắn răng hỏi, Long ra người. Sợ chưa? Sợ lập tức cho bổn thiếu gia dập đầu bồi tội, sẽ đem bên cạnh ngươi cái kia đưa cho bổn thiếu gia, ra liền lưu ngươi một con chó mệnh. Ha ha ha. Long Thành Vũ cười như điên nói. Nghe được cái tên này dĩ nhiên trắng trợn có ý đồ với An Nhược Hy, Từ Ứng Long vậy còn có thể nhịn được, tay phải lại là vung lên, linh lực nhập vào cơ thể mà ra. Lại là đùng một tiếng. Long Thành Vũ lại là một tiếng hét thảm về phía sau bay đi. Đồng dạng là hai viên mang huyết hàm răng, thẹn quá thành giận Long Thành Vũ bị đi theo công tử ca phủ sau khi đứng lên tức giận quát, đều con mẹ nó đứng ngốc ở đó làm gì, cho bổn thiếu gia đánh, đánh chết toán ra. Ngay ở mấy cái bảo tiêu chuẩn bị động thủ thời điểm, trên lầu truyền tới một âm thanh uy nghiêm, dừng tay. Chương 91, đánh cược. Nghe có người đứng ra ngăn lại, song phương đều tạm thời đình chỉ tranh chấp, chỉ thấy một hơn 50 tuổi. Tóc có chút hoa dâm nam nhân mang theo mấy cái cao lớn vạm vỡ bảo tiêu từ hai tầng đi xuống. Đi tới Từ Ứng Long chờ người trước mặt, ông lão trầm giọng nói rằng, bị nhân hô kiến an, là này chiếc du thuyền tổng giám đốc, ta không quản giữa các ngươi có thâm cửu đại hận gì, không quản thân phận của các ngươi là cái gì, thế nhưng chỉ cần là ở ta trên thuyền liền muốn tuân thủ ta quy tắc, bằng không ta không ngại đem bọn ngươi tất cả đều ném xuống biển. Người này vừa ra tới Từ Ứng Long cũng cảm giác được không giống, đây là một cao thủ chân chính. So với hắn gặp Phạm Hồng Cửu, Đồ Cẩu cùng với Duẫn Phi Hiệp đều muốn cao thủ lợi hại, từ trên người này tùy ý tỏa ra nhàn nhạt uy thế, Từ Ứng Long phán đoán người này thực lực nên đạt đến địa cầu võ giả nói tới tiên thiên cao thủ, cùng thực lực bây giờ của hắn cơ bản tương đương. Rốt cục gặp phải địa cầu tiên thiên võ giả, Từ Ứng Long thủ địa không khỏi có chút dương, hắn rất muốn mở mang trên địa cầu tiên thiên võ giả thực lực. Tuy rằng hắn biết rõ trên địa cầu nói tới tiên thiên võ giả khẳng định kém xa với Dược Vương Tinh trên tiên thiên cảnh tu sĩ, nhưng hắn muốn biết hai người có khác biệt gì, lẽ nào vẹn vẹn là song phương năng lượng đẳng cấp không giống sao. Nhưng mà Từ Ứng Long cũng biết, hiện tại không thích hợp người này lúc tỉ thí. Cái này Hô Kiến An mặc dù nói chuyện không khách khí, nhưng dù sao cũng là chiếc thuyền này người phụ trách, bằng là hắn cùng An Nhược Hy ân nhân, thực sự không dễ cùng với phát sinh xung đột. Này không phải vấn đề sợ hay không, mà là làm người cơ bản đạo đức. Long Thành Vũ ở kinh đô hung hăng quen rồi, trong tự điển áp căn bản không hề nhẫn tự, lúc này hùng hùng hổ hổ địa chất vấn nói, ngươi không thấy hắn đem lão tử đánh thành như vậy phải không, có tin hay không bổn thiếu gia tìm người đập phá ngươi này điều phá thuyền. Hô Kiến An nhàn nhạt cười nói, ta không tin, kinh đô Long gia tuy rằng ở quốc nội thực lực coi như không tệ, thế nhưng là không quản được chúng ta Bách Nhạc công ty giải trí trên đầu. Đương nhiên, ngươi không muốn hy vọng Huyết Thủ Tông, bọn họ không sẽ vì các ngươi mà đắc tội chúng ta Bách Nhạc giải trí. Ngươi Long Thành Vũ tuy rằng vô học, thế nhưng hắn nhưng không nốc, nhìn thấy phía sau mình mấy cái bảo tiêu không có đứng ra nói chuyện, liền biết cái này Bách Nhạc giải trí không dễ trêu, tối thiểu ở này điều trên du thuyền hắn không trêu chọc nổi. Dựa theo ý của ngươi là, cái này thiệt thòi ta Long Thành Vũ ăn chắc. Long Thành Vũ tức giận hỏi. Hô Kiến An nói một cách lạnh lùng, chúng ta Bách Nhạc công ty sẽ không tham gia giữa các ngươi thù hận, tiền đề là các ngươi không thể ở Đại Phong Hào trên du thuyền tùy ý hại người, càng là không thể. Ngoài ra, các ngươi có thể tùy ý ra chiêu. Không hại người không giết người bổn thiếu gia làm sao báo cửu. Long Thành Vũ lớn tiếng nói. Báo thù không nhất định cắn bị thương người, càng không nhất định phải người chết. Chúng ta nơi này là đánh cược thuyền, các ngươi có thể ở trên chiếu bạc ganh đua cao thấp. Đương nhiên, các ngươi có thể rời thuyền giải quyết lẫn nhau trong lúc đó cửu hận. Hô Kiến An lạnh nhạt nói. Long Thành Vũ vuốt ve bị thương mặt, mắt lộ ra hung quang mà nhìn Từ Ứng Long, nói một cách lạnh lùng, tiểu tử, có nghe hay không? Có loại rồi cùng lao tử ở trên chiếu bạc ganh đua cao thấp. Từ Ứng Long đồng dạng báo dị ánh mắt bất thiện, nói một cách lạnh lùng, nếu như những người khác, ra ngày hôm nay thì thôi, nhưng ngươi cái Miết Vương Bát nếu là Long gia người, cái kia ra ngày hôm nay đến muốn gặp gỡ ngươi. Một bên Hô ông lão thay đổi trước hung hăng, cười nói, nếu hai vị muốn ở trên chiếu bạc một so sánh, bị nhân có thể luôn mãi tầng cho các ngươi mở cái phòng đơn, xin mời. Long Thành Vũ khinh thường nói, phòng đơn ta xem cũng không cần phải. Nếu muốn giao huấn tên quỷ nghèo này, vậy sẽ phải ở nhiều người địa phương, bổn thiếu gia ngày hôm nay ngay ở một tầng chơi đùa. Từ Ứng Long cười lạnh nói, như vậy vừa vặn, Hô quản lý xin cho phép chúng ta ở một tầng quyết đấu đi. Được, ta sẽ trên thuyền tốt nhất chia bài phái cho các ngươi. Hô Kiến An cười nói. Rất nhanh, chia bài liền đến vị, là cái hơn 30 tuổi trung niên nữ nhân, tướng mạo giống như vậy, ăn mặc đúng là rất diễm lệ, khiến cho Từ Ứng Long cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này chia bài dĩ nhiên là một cao thủ. Tuy rằng không có Hô Kiến An lợi hại như vậy, nhưng đạt đến ám kình sơ kỳ. Tiểu tử, nghe ngươi khẩu âm là người phương Bắc, ngày hôm nay chúng ta liền chơi đùa điểm đơn giản, Chắc Kim Hoa, có dám hay không? Long Thành Vũ híp mắt nói rằng, Chắc Kim Hoa, liền Chắc Kim Hoa, ra ngày hôm nay cùng ngươi. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng. Tiểu tử, 10.000 ăn mồi, không thiết mức cao nhất, tổng thể đánh bạc không dưới 1.000.000, dám sao? Từ Ứng Long khinh thường nói, hừ. Đường đường Long gia bốn thiếu gia dĩ nhiên chỉ có 1.000.000 quyết đoán, buồn cười. Long Thành Vũ bị nghẹn gần chết, hắn vừa nãy nhìn thấy Từ Ứng Long cùng An Nhược Hy chơi tới chơi đi vậy liền 10 mấy vạn thẻ đánh bạc, mỗi lần áp chú cũng là mấy trăm mấy ngàn, lớn nhất không có trải qua 10.000.000, cho nên mới phải nói ra 1.000.000 tổng thẻ đánh bạc, chính là lo lắng nói cao trước mắt tên quỷ nghèo này dọa chạy. Không từng muốn đến chính mình một phen hảo ý lại bị người cho rằng không quyết đoán, Long bốn thiếu gia chưa từng được quá như vậy chế nhạo. Nhất thời tức giận xông thẳng Thiên Linh cái, tàn bạo nói nói, nếu ngươi hiểm 1.000.000 ít, vậy thì định thành 1 ức, chỉ là bổn thiếu gia rất hoài nghi ngươi có thể hay không cầm được ra 1 ức. Từ Ứng Long từ bên người mang theo một cái ví tiền bên trong tùy ý rút ra một tấm tạp, nhàn nhạt cười nói, trong tấm thẻ này có 5 ức hoa hạ tệ, ra ngày hôm nay rồi cùng ngươi đánh cược 5 cái ức, không chơi nổi lập tức cút đi. Không phải 5 cái ức sao, bổn thiếu gia còn có khả năng. Nói xong từ trên người lấy ra một tấm màu bạc thẻ ngân hàng đưa cho một bên thị giả. Để hắn đi đoái thẻ đánh bạc. Long Thành Vũ quyết đoán cũng thật là để Từ Ứng Long lấy làm kinh hãi, hắn bản ý là được chế nhạo một hồi cái này kinh đô nha nội, dù sao không có ai sẽ giống như hắn bên người mang theo 10 mấy ức, mặc dù là những kia giá trị bản thân vài tỷ hơn 100 ức phú hào không thể có nhiều như vậy tài chính lưu, dù sao tài sản cùng tiền mặt vẫn là hai việc khác nhau nhi. thế nhưng không nghĩ tới cái này Long Gia bốn thiếu gia vẫn đúng là có thể lấy ra 5 cái ức, nhìn dáng dấp còn rất ung dung, chính mình thật sự có chút ít liếc nhìn cái tên này ở Long Gia địa vị. Từ Ứng Long căn bản liền không biết Long Thành Vũ tình huống, Long Thành Vũ mặc dù là Long Gia bốn thiếu gia, thế nhưng phụ thân của Long Thành Vũ nhưng là Long Gia thương mại người tổng phụ trách, trưởng quản Long Gia hết thể thương mại tài sản. Mà Long Thành Vũ ông ngoại là một thương mại cá sấu lớn, nắm giữ mấy trăm ức lượng lớn tài sản, mà chỉ có Long Thành Vũ mẫu thân một đứa con gái, vì lẽ đó Long Thành Vũ xưa nay đều chưa từng khuyết trả tiền, hơn nữa là kinh đô hết thẻ nha nội bên trong có tiền nhất, mặc dù là Quách Vân Long không sánh được. Thẻ đánh bạc rất nhanh sẽ đoái tốt rồi, đều là dùng đại khay trang, dòng dã 5 cái đại khay. Nhìn trước mắt chồng đến giống như núi nhỏ thẻ đánh bạc, Long Thành Vũ cắn răng nói rằng, nếu tổng thẻ đánh bạc vì là 5 cái ức, như vậy 10.000 đấy quá thiếu, 1 triệu đấy làm sao? Ta không ý kiến. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói. Nếu song phương đều không ý kiến, cái kia đánh cuộc lập tức bắt đầu. Nữ chia bài ngay ở trước mặt song phương bài bù khơ xách phòng, ném xuống đại tiểu vương, sau đó bắt đầu thanh tẩy. Sau khi tắm xong, nữ chia bài để Từ Ứng Long cùng Long Thành Vũ biển hiệu to nhỏ mục đích là xác định ai ngồi trước trang. Chắc kim hoa không giống với cái khác đánh bạc hạng mục, có ngồi hay không trang rất trọng yếu. Long Thành Vũ trước tiên tạp, 10 điểm. Ha ha ha. 10 điểm, điểm tốt, tiểu tử ta xem ngươi vẫn là bé ngoan chịu thua quên đi. Long Thành Vũ cười như điên nói. Cũng khó trách Long Thành Vũ như thế cuồng, ở chắc kim hoa bên trong, đều chỉ có thể toán nửa điểm, 10 điểm đã là lớn nhất đếm, hơn nữa biển hiệu còn có trước tiên tạp trước tiên thắng lời giải thích, ý tứ là đồng dạng đếm, ai trước tiên tạp coi như người nào thắng, nói cách khác Từ Ứng Long mặc dù là có thể tạp đến đồng dạng đếm không làm nên chuyện gì. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng, chỉ là một trang ra, nói rõ không là cái gì vấn đề. Đang trưng cầu song phương ý kiến sau khi, chia bài bắt đầu chia bài. Bởi nay một ván Long Thành Vũ đại lý, Từ Ứng Long liền nói trước. Đối phó Long Thành Vũ như vậy công tử bột nha nội, Từ Ứng Long xưa nay đều sẽ không nương tay, Dương Tuấn Phong là như vậy, Quách Vân Long là như vậy, Long Thành Vũ đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Lần này Từ Ứng Long vừa bắt đầu hay dùng lên thần thức, hắn biết cái này bài Long Thành Vũ lớn nhất có điều là cái 9, còn hắn lá bài tẩy nhưng là 1. Từ Ứng Long cũng biết Long Thành Vũ chính đang nổi nóng, thanh thứ nhất chắc chắn sẽ không hướng mình thỏa hiệp, chỉ cần mình không nhìn bài hắn sẽ chết cùng xuống. Bởi vậy Từ Ứng Long xem không thấy đi trên chiếu bạc ném 5 cái màu đen thủy tinh thẻ đánh bạc, lạnh nhạt nói, ra cũng không tin cái kia chó má dấu hiệu, 5 triệu. Dám cùng sao? Chương 92, mồi câu cùng con cá.